Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
chúng ta chờ đợi hay là chúng ta để lại mà được, mà phải do chúng ta học và phải do chúng ta có trí tuệ để nhận xét và để nó là sống một cách chính xác, thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta tạo thành những cái quả báo. Giống như mình gieo hạt giống vậy đó, mình gieo hạt giống nào tốt thì mình hưởng quả tốt, mình gieo hạt giống bất thiện hưởng bất thiện. Và đây là một cái yếu tố quan trọng, cho nên hôm nay thầy sẽ trình bày cho các Phật tử nghe một cái đề tài nó tương đối là rất là phổ thông, nhưng mà lại là cái phần quan trọng của nó sẽ đi vào chiều sâu rằng tại sao chúng ta sẽ đến với đạo Phật bằng cái nhìn của trí tuệ chứ không phải đến theo cái quan điểm của niềm tin. Cái phần mà các Phật tử phải hiểu rằng có nhiều người đến và cũng như ngày mai là chúng ta làm cái lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng tại sao chúng ta phải vía, tức là chúng ta phải tưởng niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và chúng ta sẽ học cái hạnh của Nam Bồ Tát thế nào, thì ngày mai thầy sẽ trình bày cùng các vị. Còn hôm nay thì thầy sẽ trình bày cùng các vị một cái quan điểm cũng giống như vậy, bởi vì nghĩa là cái giáo lý của đạo Phật là nó không phải là cao xa để mà mình hiểu không được, mà nó ở trong cuộc sống, chỉ có người biết hướng dẫn mình và biết nắm, biết điều chỉnh thì chúng ta sẽ hiểu được chúng ta đang sống trong giáo lý của Đức Phật. Bởi vì tại Ấn Độ khi Đức Phật ra đời thì các vị biết là cái người mà Bà La Môn á, thường gọi là Bà La Môn là cái giáo lý lớn nhất bên đó, bây giờ mình gọi là cái bằng Hindu á, là Ấn Độ, họ tin rằng là nếu mà mình có những cái nghi lễ đó, tức là cái nghi thức để cúng kiến á, gọi là mình có thể cầu được sự gia hộ của thần linh, và nếu mà nhờ có thần linh á thì mình có thể nghĩa là tránh được phúc, đạt được phúc và tránh được quả, tức là nghĩa là thần linh có thể che chở và giúp đỡ mình như vậy. Và nếu mà mình tổ chức những nghi lễ cúng kiến đúng lớn lao người kia thì mình càng lớn chừng nào thì cái phần phước đức mình nhiều đường đấy. Đó là cái tư tưởng của nghĩa là Vedanta, nó nằm ở trong bộ Vệ Đà, và một phần nữa là cái phần của Hindu bây giờ. Thì khi mà Đức Phật ra đời thì ngài mới tuyên bố rằng cái giáo lý của ngài không hề có những điều đó, mà ngài có những cái thí dụ rất là cụ thể. Thì nói thế này, nói nếu mà một cái người làm ác á, giống như một cái tảng đá mà mình quăng xuống dòng sông, nhất định nó phải chìm tới đáy. Nếu bây giờ mà các vị có bài biện bao nhiêu nghi lễ cúng trời đó, rồi thỉnh tới cả trăm ông thầy, trăm ông sư đó, đi vòng quanh cái dòng sông đó mình tụng kinh suốt cả tháng trời, cục đá cũng không có lý do mà nổi lên. Đó là cái quan điểm của ngài. Cho nên ngài nói nếu một cái người mà làm ác, làm những cái bất thiện pháp mà các vị đi vào chùa hoặc là thỉnh trai tăng hoặc làm cho lớn rồi cúng cho linh đình, nói chung là cái bằng mọi nghi thức đều đầy đủ hết mà trong tâm mình không có khởi ý thiện đó, thì bây giờ cả trăm ông thầy đó ông tụng cả tháng này và tháng kia, cục đá cũng không có gì nổi lên được. Bởi vì cái bản chất của đá đó là nó nặng, và bản chất của đá là khi rớt xuống nước nó phải chìm. Nhưng ngược lại ngài nói nếu là mình đem đổ dầu hoặc là thục tô hoặc sữa ở trên dòng sông, rồi mình có thể thỉnh hàng ngàn vị sư mà mình cầu cho cái dầu nó chìm, thì dầu nó cũng không chìm được. Bởi vì cái bản chất của dầu là thể nổi trên mặt nước được, có thể lỏng mà nổi lên mặt nước, mà bây giờ không thể đè nó mà chìm được, dù có tụng kinh chắc mấy cũng không chìm hết. Cho nên nếu một cái người mà làm mà họ có một cái phước báo mà lớn á, mà các vị có cầu cho họ bị chuyện này chuyện kia, họ cũng không có thể nào mà cơ bằng chìm xuống hết. Tại vì sao vậy? Tại vì cái thể của họ là thể nổi, cái phước của họ là đi lên, cho nên cho đó mình có cầu có nguyện họ cũng không ấy được. Cho nên có một vài Phật tử cứ sợ rằng mình làm ăn cái khổng khá, hoặc là do phong thủy, hoặc là chuyện này chuyện kia, hoặc gia đình mình cả này bệnh hoạn, có thể là bị nữa là mồ mả ông bà mình trúng chỗ này chỗ kia gì đó. Hồi xưa có Phật tử hỏi thầy mới xác định là điều đó không bao giờ có. Bởi vì nếu mà các Phật tử làm những cái phước báo sống đúng với chân lý đó, thì không có lý do gì mà cái người chết và các phần mà cái bằng mồ mả cái gì có thể làm ảnh hưởng cuộc sống các vị được hết. Có nghĩa là không có ai có thể là cầu cho dầu tụng kinh mà làm cho dầu chìm xuống dòng sông được. Cũng như là không có lý do gì mấy ông thầy có khả năng mà tụng cho cục đá trồi lên khỏi dòng nước được. Để kết luận điều đó, Đức Phật nói rằng nếu mà mình làm những cái nữa là điều thiện lành đó, thì dù cho có ai du quan giá họa, dù có ai nói không phải về mình, thì phước báo nó vẫn đạt được và nó vẫn thành tựu. Nếu mình làm những việc bất thiện thì dù cho mình có thỉnh cả trăm cả ngàn ông thầy đến đó, mà tụng kinh đi nữa thì mình vẫn bị chìm xuống dòng sông như thường. Đó là điều rất là rõ ràng, để khi các vị đến mình lại Phật, mình học Phật, mình hiểu điều đó. Bởi vì chính Đức Phật nói trong kinh như vậy. Do đó chúng ta không có lý do gì mà nói rằng cho nên là mình tụng mà cầu rồi để cho được phước. Bởi vì tụng nghiệp lắm, có nhiều khi tháng bảy này kia nhiều Phật tử đem tên rồi kia vô cầu cho cho gia đình mình mà đọc cái là quá nhiều, quá nhiều cái chùa đọc sớ rồi đọc cho tới nữa là ba cái tiếng đồng hồ đọc hết hơi luôn. Tính tình đọc thiếu, mới vừa đọc thiếu thôi, ta ở Mỹ nó chiều đọc tiếp nó đó đó, kỳ thị ta của ông già tôi không có đọc nữa. Thành ra như vậy đó, nên là vậy mà chùa gì mà còn phân biệt chùa gì mà tu hành gì, thì ngay khi mình muốn cho ông già mình siêu mà tên mình chưa đọc, mình sân si và mình phán một câu vậy thì tội mình phước nó không có, mà tội mình nó sanh ra đó, chứ không có, không có trúng rồi đâu. Mà ngay cả cái việc mà đọc như vậy thì các vị biết rằng đọc như vậy có siêu không? Tại vì chúng ta cứ thử tưởng tượng rằng các vị cứ tưởng tượng thế này, có một người chết năm 1940 mà mỗi năm nó đều đem tới chùa để cầu siêu, thì nếu mà cái chùa đó mà nó linh, nó tụng kinh linh thì một năm là cầu siêu rồi. Mà tới từ năm 40 tới năm nay là bây giờ là 60 năm rồi, mình năm nào cũng tụng hết thì chứng tỏ là ổng chưa siêu. Thì ổng chưa siêu thì tụng hoài cũng đâu có siêu đâu, phải không? Mà nếu ổng đã siêu đó thì mình biết rằng cái phần mình nhờ tụng kinh và đọc tên nhắc nhở đến cha mẹ mình là vì cái niệm tưởng, cái lòng thương của con cái đối với người đã mất, chứ không phải là lúc đó họ vẫn còn mà để mà mình cầu cho họ siêu. Đó gọi là mình nhắc nhở tới để cho con cháu sau này nó học được cái gương hạnh đó, nó nghĩa là có thể cầu siêu được. Cho nên hỏi rằng nếu mà mình tụng kinh, nếu mà các vị vô trong chùa tụng kinh cầu thì người chết có hưởng được hay không? Đây là cái câu hỏi rất là quan trọng. Bởi vì các vị biết rằng trong cái thế giới của khi con người nằm xuống rồi đó là nó mờ mịt lắm. Có người đi xuống, có người đi lên. Một cái là người họ đã hưởng phước, họ sanh lên cõi trời, hoặc là họ đang bị đọa lạc, hoặc họ đã rơi vào những cái thân của xuất sanh rồi, thì các vị có đọc kinh thì cái phước báo đó nó cũng không có đến với họ được, hồi hướng nó cũng không đến với họ được. Thì khi mình nghe vậy thì mình nói vậy hồi hướng không đến được thì thôi tụng kinh làm gì, cái phước nó không đến với họ thì nó đến với ai? Đến lại với mình đó. Tại vì cái việc đó là việc của mình làm, cho nên khi mình mang cho ai một món gì mà họ không nhận được á thì nó rì thên lại cho mình đó. Cho nên đó là một cái cách thức để mà mình học hỏi hiểu được rằng cái giáo lý là như vậy. Còn nếu mà họ rơi vào một cảnh giới có thể tiếp nhận được những cái phần hồi hướng thì cái hồi hướng của mình nó mới có thể đến với họ được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mà các vị muốn mà hồi hướng được cái công đức mà mình muốn cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình, mà ông bà cha mẹ mình có nhận được á, thì ít nhất là mình phải thật sự là thanh tịnh và thật sự là thương yêu cái hương linh đó. Giống như là mình phải gửi được một tín hiệu, mà tín hiệu mình nó phải đủ sức mạnh, nó mới có thể đi vượt nhiều không gian đến được cái cảnh giới đó. Bây giờ giống như mình đã làm mấy người mà có con, mà mẹ con thương nhau và cha con thương cả người yêu. Nhiều khi đó mẹ ở Việt Nam mình bệnh và sắp mất, ở đây mình chịu nổi, mình nóng nảy. Có nghĩa là người mẹ đó, hoặc là mình ở đây nhưng mà mình nghĩa là nghe nóng nảy là gì, cái tín hiệu giữa mình với người đó là có một tín hiệu sức mạnh nó có thể đi qua được nhiều thế giới. Còn mình không có thương yêu, cho nên mình nói là mình nói mình cúng hay mình làm kia là phán cho ông thầy nó thôi, đây là cái cúng thầy 10 đồng đọc dùm cho ông già tôi. Coi như là cái thương yêu mình nó không có, thành ra cái tín hiệu đó mình không gửi đi đâu được hết. Gửi đi đâu vậy? Nói là giống như mình nói là cái mô bồ của mình mà nó chỉ khô và rệt, tức là mình gọi là nó khô và yếu một chút, mình ngồi cũng đây là người ta đã không đánh vô rồi. Tín hiệu tức là cái mà nó phát xuất lượng tâm mình đánh ra không được, tại vì nó quá yếu đi, tần số mình quá yếu đi, thì làm sao mình đánh đến được cái phần của kia đó. Và thứ hai nữa là ít ra trước khi mình muốn gửi tín hiệu mình phải biết họ ở đâu mới được, mình mới có thể gửi tín hiệu chính xác chỗ mà để họ nhận được. Cho nên đa phần các vị thấy khi người ta cầu, người ta nhờ những cái vực cái bậc mà tu hành chân chánh và những cái vị thiền sư, là những vị đó họ ngồi thiền, họ nhập định để họ biết được tín hiệu họ xuất phát đi đâu, họ mới nữa là gửi một cách chính xác, và sức mạnh cái công đức tu hành thanh tịnh của họ, họ mới gửi có thể đạt được đến cảnh giới đó. Còn mình thì làm sao mình có thể gửi được? Trong khi nữa là giống như là trong con người của mình nó đầy tạp niệm ở trên, làm sao mình nó đâu có thanh tịnh đâu. Nói chung mình trong lòng mình nó nhiễu sống, nó nhiễu đầy trong này ra, cho nên do đó nó không có đủ nữa là cái tín hiệu để gửi đi. Đó là một vài cái yếu tố trước khi mà để thầy muốn giới thiệu các vị là phương pháp thế nào để mình có thể là hiểu được những cái lời Phật dạy định kinh. Cho nên vừa rồi thầy đi Canada các vị không? Thì có chuyện thế này, ở Canada cũng có vài người Việt mình, họ làm việc nó không tốt. Tức là làm việc không tốt, tức là nói mang tiếng là Phật tử, mà các vị luôn có nhiều nhà họ dám trồng đó là cái bằng marijuana, tức là cái gì, cái bằng cái cây mà cây cần sa đó, trồng cây cần sa, mướn nhà trồng cây cần sa để bán cần sa, mà các vị biết là cái đó là nó tối độc, nó hại rất là nhiều chúng sanh, nhưng mà chỉ vì lợi nhuận, chỉ vì đồng tiền của mình. Xong rồi đã có một người ở nhà thỉnh đến năm ông Phật rồi, năm Phật về thời, rồi bữa nó đem chùa trả lại, nó người đó người bắt xui bỏ mẹ nghĩa là thỉnh năm ông Phật về, nghĩa là đến nỗi mà xả xuôi tắm bằng nước bưởi nữa mà bị bắt bài, xả ông Phật bài. Cho nên nghĩa là mình thỉnh năm ông Phật, một ông Phật ít quá thỉnh năm ông Phật để nhờ ông Phật coi giùm, nhờ ông Phật ổng che giùm, cho nên nghĩa là để cho cảnh sát không có bắt, nghĩa là để mình dỡ cần sa đi. Điều đó hoàn toàn rất là thô thiển trong vấn đề vai trò hiểu về đạo Phật của chúng ta, không? Rồi thậm chí nữa là mình cũng muốn nữa là quy y thọ giới cho con cái của mình hay là chính mình, mà nếu mà mình làm những hành vi bất thiện đó thì làm sao mình có thể hiểu được thế nào là đạo Phật và hiểu được giá trị cuộc sống? Bởi vì cái gì mà chất liệu mình làm cho kẻ khác khổ đau thì không thể mình lấy cái phần đó mà mình có thể cầu và cứu và cho mình khinh được phần tội lỗi của mình được. Bây giờ cũng giống vậy. Cho nên Đức Phật nói rõ một điều này mà thầy xin lưu ý để các vị lưu ý một cách rất là kỹ lưỡng. Đức Phật nói là nếu một người không quy y Phật, không quy pháp, không quy tăng, không giữ năm giới, nhưng mà họ có một cuộc sống lương thiện, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không sai xưa chè chén, người đó vẫn khi nằm xuống, người đó vẫn đủ công đức để sanh lên cõi trời. Nếu một người trước bằng Phật, làm đệ tử Phật, vô trong chùa, quy y thọ giới đầy đủ, nhưng mà phạm những điều đó khi chết vẫn phải đọa địa ngục, vẫn phải đi vào ba con đường đó. Cho nên không phải là mình quy không, mình thọ giới không, mình nói rằng mình được mặc áo chùa hoặc mình vô trong chùa rồi mình làm đệ tử Phật là coi như là cái đó nó cover cho mình, cái đó là mình không đọa. Chứ mà nói rằng một người không từng làm đệ tử Phật và sống một đời sống lương thiện vẫn sanh lên cõi trời, và nếu một người dù làm đệ tử Phật mà phạm những điều sai lầm thì vẫn phải đọa điều, bởi vì đó là nhân và quả của chính mình chứ không phải. Cái chuyện là mình quy Phật, quy pháp, quy tăng, mình thọ năm giới là để mình học pháp và mình bảo vệ đời sống trong sạch của mình, và khi mình có được cái nhân đó thì mình sẽ có cái quả khác, cái quả là cái quả hạnh phúc của cõi thiên. Nếu mình đã không làm những điều đó rồi thì bây giờ cho dù mình có ở ngay trong chùa thì mình nằm xuống rồi, bây giờ mình là phạm tội thì mình là tội phạm thì mình ở trong chùa vẫn là tội phạm, và khi nghiệp quả nó đến rồi thì chúng ta có kể cả những người mà có thần thông, khi nghiệp quả đến rồi nó vẫn bị che mờ. Thế giới này là thế giới của nghiệp cho nên nó che mờ, không có thấy được, vẫn phải bị trả quả. Cho nên khi mà ngày một kỳ liên các vị biết không, là chứng tới lục thông và đệ tử thần thông nhất của Đức Phật, nhưng mà khi tới nghiệp của ngài đó, ngài trả đó, ngài sẵn sàng trả nghiệp đó, thì bị người ta bầm nát. Thì lúc đó đệ tử Phật cũng hỏi tại sao Đức Phật Kỳ Liên biết thần thông, có tha tâm thông, trước khi đi biết được rằng ai hại mình nhưng mà vẫn phải đi trả quả. Thì Đức Phật mới nói rằng khi nghiệp quả đến chữ thần còn không có, làm sao biết được chữ thông, phải có thần mới thông được. Mà lúc đó khi mà nghiệp nó đến là nó che chữ thần, thần thì không có thì làm sao mà thông được. Rồi thì các vị biết, cho nên khi mà người ta đánh tới cái đất nước của ngài đó, mà ngài nói là ngài một Kiền Liên bỏ 400 người hay 5000 người bỏ trong một cái bát đem lên giữa không trung để tưởng đâu cứu được rồi, nhưng mà khi trận đánh tan rồi, ngài một Kiền Liên đem cái bát xuống thì trong bát nó chảy thành máu, người ta bỏ trong đó là chết hết. Cho nên khi quả báo nó đến, tức là lúc mình làm mình không thấy quả báo, khi quả báo nó chín mùi rồi thì tự nó hoại diệt. Cho bây giờ dù mình có thần thông thì mình cũng không tránh được. Và như vậy mình mới thấy rằng ngày xưa Đức Phật cũng vậy, đệ tử của ngài cũng vậy, thì hôm nay thì có lý do gì mà mình học theo đạo Phật mình lại cứ nghĩ rằng là mình lại Phật, hoặc mình khoáng cho ông Phật là coi như là ông che chở cho mình và bảo vệ, trong khi chính mình lại không làm một điều thiện được. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta vào cái buổi học, đó là điều mà để các Phật tử có hiểu. Cho nên nếu mà mình nghĩ rằng mình thờ ông Phật để ông Phật che chở mình, nó nhà ông thờ Phật nhiều lắm cho nên chắc không đến nỗi gì đâu đó, nhiều người suy nghĩ vậy. Nhưng mà thờ Phật để làm gì? Thờ Phật để thấy rằng giữa mình và Phật có một sự quan hệ mật thiết, và mình sống như Phật, là đệ tử Phật, là con của bậc chánh giác, tức là đệ tử Roma, luôn luôn phải tự tỉnh thức ngày và đêm thường niệm đến Phật Đà, thì đó mới là đệ tử của Phật. Chứ không phải đệ tử của Phật là thờ Phật nhiều để rồi nữa là nhờ Phật nữa là che chở và hỗ trợ cho những việc làm ăn phi pháp của mình. Cho đây là cái điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ rất kỹ. Đúng như cái bà này nói, tức là cái bằng thỉnh Phật ra nhiều để mà Phật có thể che chở mình làm một cái việc, đó là mình buôn bán những cái chất độc hại làm khổ đau chúng sanh, thì nghĩa là đây là những người gọi là buôn thần bán thánh chứ không phải là những người gọi là Phật tử. Nên như chùa trả chuyện đó có thật ở bên Canada. Rồi bây giờ các vị thấy rằng cũng như mình nói rằng có nhiều khi mình về thầy ở Việt Nam, các vị nhiều khi lên xe họ thờ ông Phật, tưởng làm gì, thờ ông Phật để giữ xe thôi, thờ ông Phật để tránh tai nạn thôi, rồi ông Phật thờ, ông Phật thờ Quan Âm rồi đàng hoàng mỗi ngày đốt 2-3 cây nhang vậy. Nhưng mà đến khi mình lên là họ cũng kém vậy thôi, tức là thay vì nó là ăn 2000 giá chính, tức là ăn tới 5000 giá chợ đen, thì mình làm ông thầy là đại diện cho cái họ thờ, họ cũng kém luôn, thì làm sao họ được bình an được. Cho nên thờ ông Phật chỉ mục đích để làm gì, để giữ chiếc xe thôi, để được bình an cho họ, để họ làm ăn thôi, chứ họ không bao giờ nghĩ rằng là khi họ sống một đời sống đạo đức, à, gặp ông thầy họ tôn trọng, mà là nếu mà đúng giá còn không, họ cũng mất ông thầy, thì ít ra đó là họ thể hiện cái lòng từ bi của Bồ Tát, họ mới nên thờ Bồ Tát. Chứ họ thờ Bồ Tát thì họ cũng chặt đẹp mình như thường, thì như vậy họ thờ Bồ Tát làm gì? Đó, thế gian có những cái hiểu lầm như vậy. Cho nên khi người ta buôn bán vậy rồi người ta làm những điều đó, có điều người ta hiểu lầm, thậm chí người ta nghĩ là những người mà ăn chay rồi thích cái gì của ông Phật, cho nên để luôn nữa là ba hũ trao để ba ông Phật luôn, nghĩa là nói là hãy trao ba ông Phật mà sao mới ngon. Cho nên nữa là ông Phật được đem đi nữa là để trong hũ trao để buôn bán, điều đó nó sẽ không nằm trong giáo lý của chúng ta, của Đức Phật. Thành ra bây giờ đó thì chúng ta sẽ đi để các vị thấy rằng khi Đức Phật nói vậy, ngài nói rằng đó là, và chính đó là cái yếu tố tại sao mà khi chúng ta nói về cái điều này, là vì cái yếu tố của đạo Phật á là một tôn giáo của đạo đức, một tôn giáo của đạo đức. Cho nên bất cứ điều gì mà có đạo đức thì mới có thể nói tới đạo Phật, chứ không phải hình thức, kể như là cái nội dung có đạo đức. Cho nên một cái con người của mình nó có một cái tư cách, trong tư cách có đạo đức là chúng ta đang sống theo đạo Phật. Và cái quan trọng nhất của đạo Phật là người có thể hiểu được cái đạo đức trong hành vi, trong lời nói của mình. Đây là cái điều mà các vị lưu ý để chúng ta bắt đầu vào học Phật. Cũng như khi mình lễ Phật hay mình thờ Phật ở trong chùa vậy, mình làm thế nào để mình biết được mình có một cái phước báo thật sự. Thế hạn bây giờ, cái đạo đức của một người là ngay cả đối với cha mẹ, vợ chồng, con cái, và đối với nghĩa là mọi cái việc làm của mình đều có đạo đức không? Thế hạn bây giờ mình nói rằng một cái người mà thợ sửa xe, nghĩa là giá bánh xe mà có đạo đức, thì nghĩa là cũng đồng thời một thợ sửa bánh xe, nhưng mà khi giá bánh xe họ giá rất kỹ, khi dặn bánh xe họ dặn rất là chắc, họ dặn cho bảo đảm an toàn. Nếu người mà thợ giá bánh xe mà không dặn an toàn, dặn một cách thời hợt, dặn cho có để lấy tiền, thì bánh xe sẽ lỏng và gây những tai nạn, chết nhiều người, và đó là hành vi mất đạo đức. Nếu mình là một người thương gia buôn bán mà thiếu đạo đức, có nghĩa là mình nữa là làm những cái đồ nữa là giả, đồ hóng thật, thì nghĩa là mình gây khổ đau cho kẻ khác, thì ngay chính những cái đó cũng là điều thiếu đạo đức. Bây giờ mình thiếu đạo đức rồi, mình có làm bao nhiêu ông Phật, mình ở ngay trong cái nhà ông Phật đi nữa, mình cũng sẽ không bao giờ đạt được sự an toàn đó. Không bao giờ đạt được sự an toàn. Cho nên nếu mình là một bác sĩ, cái lương y, cái tâm hồn của mình là một người thầy, thì gọi là lương y như từ mẫu, thì chính cái tâm từ mẫu đó, chính cái đạo đức nữa là coi nhìn từng chỗ đau đớn người khác, mà đó là coi nhìn đau đớn của mình, thì người có đạo đó có đạo đức. Mà nếu mà các vị thấy rằng mình về trong nhà mình làm vợ làm chồng con cái, từ lời nói, từ ý niệm và từ mọi việc sắp xếp trong nhà mình đều có cái phần kiểm soát bằng đạo đức, thì chính những đạo đức đó là nói lên tính chất người học Phật của mình. Chẳng hạn đó là như thầy thí dụ mà thầy nói là thầy vừa nói cho mấy Phật tử bên Canada nghe, nhiều khi những chuyện gia đình nó xảy ra chuyện rất là bình thường, mà họ làm chuyện gia đình nó đau buồn. Ông xã thì đi ngoài đường, rồi cái nóng nảy có công việc gì, chạy xe nhanh chút, cái bị nghĩa là tiết kẹt, bị một tiết kẹt hơn trăm mấy, mất hết 2 điểm 3 điểm. Trong lòng buồn bực về, nó là cái lòng phiền não, là bước vô trong nhà là đang buồn bực, cái nói với bà vợ nó, bên đây cũng mới chạy bị cái tiết kẹt trăm mấy. Ông nói có đáng đời không, ông ráng đạp ra, ông đạp nữa đi. Lời nói thiếu đạo đức, tại vì mình biết rằng cái người đây là chồng của mình và họ chung sống cuộc đời với mình, cho nên thay vì họ đang đau khổ, mình sẽ nói một lời nói khác. Thế là rủi quá, thôi vậy thôi, bữa nay thì anh mất tiền, nhưng mà tôi sẽ làm cho anh được hạnh phúc. Vô tắm rửa đi, tôi nấu bữa ăn ngon lắm, ăn khỏe khoắn đi, tiền mất không sao, nhưng mà tập đừng có mang. Đó, cố gắng bỏ cái đó và cố gắng chậm rãi lại, rồi nó là vui vẻ, mình nấu rồi, mình chăm sóc vậy. Cho nên bây giờ người này họ đang bị bực, họ đang nóng nảy vậy, họ đang nữa là bị phiền não vậy. Nhưng mà được một cái sự ngọt ngào có đạo đức trong đó là họ sẽ thấy hạnh phúc, bởi vì ít ra là ở ngoài đời họ bị chèn ép, bị thất bại, bị thua thiệt, thì cái người gần gũi nhất của họ là vợ họ, con họ cũng phải hiểu được điều đó là điều rất là quan trọng. Nên nói một lời rất là chính xác để như vậy, để bảo vệ gia đình của mình, bởi vì lời nói nó đâu có gì quan trọng đâu. Bởi vì người ta đã mất trăm mấy, là bây giờ mình đẩy thêm mấy nữa, cho nên nhiều khi ông nóng quá, ông nói rằng tôi bây giờ không đạp ga, tôi đạp bà được không, là hết đạo đức, phải không? Tôi giận quá, vậy nếu là đàn ông đang giận đã bị thua ngoài đường rồi mà về đây nữa, cái người mà cùng sống như mình họ còn nói một cái câu nữa là cho mình không bao giờ hiểu nhau nữa, thì làm sao nhỉ? Thì như vậy sẽ sinh ra gì? Khổ đau. Và dù cho chúng ta có thờ Phật trong nhà bao nhiêu nữa, tất cả những hành vi và ngôn ngữ đó đều là gì? Đều là mất đạo đức cả. Và ví dụ bây giờ người vợ bây giờ họ đi, ví dụ như họ mới quên, họ đi, họ có thể họ mua đồ trong shop, hoặc họ bỏ cái bóp, họ bỏ quên cái áo, họ về đang buồn, đang tiếc, cái áo thì đẹp bây giờ không biết bỏ đâu, đang tiếc, về nói rằng bữa nay tôi bị sốt, tôi bỏ quên cái áo, tôi tiếc quá, giờ tôi buồn quá, không muốn ăn nữa. Nhìn rằng nó bà như đàn bà hư, đàn bà này kia, thì đã mất của rồi mà thêm cái câu nói nữa, họ sẽ khổ đau và họ coi rằng cái là cái người này không bao giờ hiểu được họ, không an ủi được họ, cho nên đó là thà rằng họ lấy người khác còn sướng hơn người này, do đó sẽ trở thành những cái chuyện đổ vỡ của gia đình. Tôi nghĩ là mình nói à vậy thôi, nếu bây giờ là hôm nay em đi mình bị mất áo vậy thì đó là một điều đáng tiếc, thôi bây giờ thay vì thôi để chiếc bớt ít tiền hoặc thôi để mua áo khác, hoặc thôi bây giờ thôi đi ăn đi thôi vui đi, bởi vì mình mất áo mất tiền nhưng mà đó là mình hạnh phúc được rồi, vẫn đi ăn thì cái gì thế. Nếu mà chỉ cần chế ngự một tiếng, trước chế ngự một cá nhân một tiếng thì mỗi người điều chỉnh được vấn đề đó là điều chỉnh được đạo đức. Thôi chúng ta sẽ hiểu về đạo Phật như vậy. Chứ Đức Phật không nói rằng đó là bởi vì với cuộc sống các Phật tử hôm nay đừng bao giờ nghĩ đến những vấn đề là học Phật ngồi thiền làm sao để mình giải thoát những chứng thần thông này kia, bởi vì cái đó nó vượt qua những cái vai trò của người học Phật tử. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta còn phải có gia đình, còn phải có cha, có mẹ, có chồng, có vợ, và chúng ta còn có tương lai của con cái. Nếu chúng ta đã tạo những điều đó thì chúng ta đã biết rằng chúng ta phải có trách nhiệm. Chính Đức Phật ngài đi xuất gia thành đạo rồi, ngài còn phải có trách nhiệm trở lại để độ sanh cho mình. Ngài là người đã giải thoát, đã thành Phật rồi mà ngài còn trở lại đời 49 năm để thuyết pháp nữa mà. Còn có lý do gì mình nữa thì ngày nào đó mình tạo ra nhà cửa, vợ chồng con cái. Bây giờ đó là mình chẳng gì hơn mà nói thôi tôi nghe nó muốn tu rồi, tôi muốn cuốn đồ bỏ nhà đi. Điều đó hoàn toàn sai lầm, không thích hợp và cũng không phù hợp với vai trò của đạo đức của Phật giáo. Và chúng ta sẽ hiểu như vậy. Và cho nên trong có một cái bài kinh của Đức Phật, bài kinh tên là cho bằng Singala Dova, tức là giáo thọ Singala bài kinh, hay nói một cách khác gọi là lễ bái lục phương. Tức là một buổi nọ, buổi sáng nọ Đức Phật đi ra ngoài đường thì gặp một con của một người Bà La Môn tên là cho bằng Singala Việt đó, tức là Singala đó. Thì anh ta sáng là anh ta vâng lời cha, anh ta ra đứng trước đường đó, lễ về phương Đông, lễ về phương Nam, lễ về phương Bắc, lại bốn phương về theo pháp Bà La Môn, nói rằng lại như vậy sẽ có công đức, sẽ có phước báo. Thì Đức Phật nói rằng Như Lai, trong giáo pháp Như Lai cũng có sáu pháp lại như vậy, nhưng mà nó mang một ý nghĩa khác. Nói vậy thì thưa ngài, ngài cũng có sáu pháp, vậy thì ngài dạy cho con nghe. Thì Đức Phật mới bắt đầu dạy cho cái người thanh niên đó. Ngài nói rằng nếu một người nào mà biết hướng về nghĩa là phương Đông làm lễ thì người đó làm lễ ai? Phương Đông là lễ về cha mẹ đó. Mà nếu người nào biết hướng về nữa là một cái phương khác, tức là phương Nam, là lại thầy dạy của mình. Còn người nào biết hướng về phương Tây mà lại thì người đó biết là lễ lại vợ con của mình. Nếu mà biết hướng về phương Bắc mà lại, tức là lại nghĩa là tôn trọng và lễ lại bạn bè của mình. Và nếu mà người nào mà lại xuống dưới, tức là lại cho những người nghĩa là làm cho mình, giúp việc cho mình, mà bên Ấn Độ là nô lệ của mình, những người làm công cho mình. Còn nếu mà người nào nữa là lại về một cái phương nữa là phương trên, tức là lại về những Bà La Môn tu sĩ, là những người thầy của mình. Tức là Đức Phật nói rằng trong giáo lý của Như Lai sẽ có sáu cách lễ như vậy. Và các vị qua bài kinh này, các vị mới thấy rằng đạo Phật là con đường rất là bình đẳng và không bao giờ rời xa cuộc sống cả. Cho nên Đức Phật nói rằng thay vì mình lại Phật thì bây giờ các Phật tử lại về phương Đông. Và lại về phương Đông thì các Phật tử phải làm thế nào? Tức là con cái lễ phương Đông, con cái hướng về phương Đông để lễ, tức là khi mà cha mẹ mình còn sống, mình phải là tôn trọng cái đạo đức đối với cha mẹ. Nếu mình một đứa con cái có đạo đức thì cái nhân mà mình có đạo đức với chính bản thân mình, nó sẽ là một cái quả cho con cái của mình, nó sẽ học theo, và đó là cái công đức mà mình có thể để lại cho nó. Do đó cho nên mỗi buổi sáng thay vì mình ra phương Đông mình đốt nhang mình lại bốn phía, thì bây giờ đó là mình phải hướng về cha mẹ để mà mình lại. Mà lại đây không có phải là lại theo hình thức, mà lại đây có nghĩa là mình phải nghĩa là tôn trọng và cúng dường, nghĩa là nuôi dưỡng cha mẹ một cách chu đáo và làm tròn bổn phận của người con đối với cha mẹ. Như vậy là nếu mà mình thấy rằng bây giờ mình nghĩa là làm thế nào để gọi là mình làm con cho có bổn phận với cha mẹ đó, thì nghĩa là mỗi một người mà người làm con đó, thì các Phật tử phải thấy rằng mình phải nuôi cha mẹ, rồi mình phải nghĩa là giữ gìn tốt gia phong truyền thống của gia đình, bảo quản tốt tài sản của cha mẹ đã khổ cực và để lại cho mình. Rồi sau đó mình phải làm, nếu mà cha mẹ nằm xuống mình phải làm cho bằng tang chế một cách chu đáo cho cha mẹ. Và nếu cha mẹ còn sống thì mình phải đưa cha mẹ vào con đường đạo đức, thay vì mà đợi cha mẹ chết rồi các Phật tử mới cúng, đúng như nói nãy, tức là nhờ ông thầy cúng cầu siêu, hay là 49 ngày cúng, hay là mỗi năm cúng. Thì bây giờ khi cha mẹ còn sống, mình hướng dẫn cha mẹ vào đạo để cha mẹ biết được đạo đức, cha mẹ có niềm vui đạo đức, thì khi cha mẹ chết thì cha mẹ được giảng sanh, được nhẹ nhàng, được ra đi không có bị dướng mắt nữa. Cho nên người nào hiểu được cái cách như vậy, có nghĩa là hiểu được cách hướng dẫn cha mẹ khi cha mẹ còn sống, là người đó thật sự đang lễ về phương đông của đạo Phật. Và người đó lễ như vậy mới gọi là chính xác, gọi là đảnh lễ, gọi là cung kính đảnh lễ. Vì đây là mình gọi là lễ bái lục phương, là cái lễ thứ nhất là cái người Phật tử phải lễ như vậy. Bởi vì khi chúng ta lễ vậy, chúng ta mới biết rằng thay vì nữa là chúng ta muốn cầu cha mẹ chúng ta được bình an, cầu cha mẹ chúng ta sống trường thọ, thì chúng ta phải phụng dưỡng và phải lo lắng, phải làm cho mẹ nữa là an lòng, làm cho mẹ hạnh phúc khi mà được ở cạnh đứa con. Một chén cơm, một bát nước, cái gì mà làm cho mẹ được hạnh phúc khi cha mẹ còn sống, phụng dưỡng cha mẹ như vậy là chúng ta đã hướng về phương đông mà đánh lễ. Nhưng mà có nhiều người nói rằng đó là tưởng rằng đạo Phật chỉ dạy chúng ta lễ về phương đông nên lễ về cha mẹ không, mà ngược lại cha mẹ cũng phải có trách nhiệm với con cái, chứ không phải nói vậy. Rồi có nhiều người nói rằng mình có con thì con cái nó phải lo cho mình, còn cha mẹ thì coi như bỏ đâu bỏ mặt. Nếu mà cha mẹ mình bỏ bê con cái thì con cái nó sẽ không có kính trọng mình. Cho nên nếu mà mình chỉ nói trên là nói rằng con phải có hiếu với cha mẹ, thì cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái. Cho nên nếu mà làm cha mẹ thì các vị biết trong kinh này Đức Phật nói rằng nếu mà ngược lại mình làm cha mẹ thì cha mẹ cũng phải có năm bổn phận đối với con cái. Thứ nhất là phải ngăn chặn con làm các điều ác. Hai là khích lệ con làm những điều lành. Nếu mà con mình đã biết giúp đỡ mọi người, nó thương yêu, nó giúp cho người bần khốn, thì mình phải khuyến khích nó, đó là việc làm đúng. Nếu cha mẹ có tiền, cha mẹ cũng làm vậy, con nên làm đi. Chứ nếu mà mình làm có con mà mình nói rằng thôi con ơi, nghe lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, thì coi như là bây giờ mình không thể nào bắt con mình phải trả hiếu được. Cũng như là cha mà người cha là bất tài, người cha mà cái bằng sáng sai chiều chỉnh, người cha mà cái bằng nữa là đi vào những con đường tội lỗi, mà kêu vào con cái mình nữa là ta là cha mẹ mày phải nghe, mình phải có hiếu, thì điều đó sẽ không phù hợp với tâm kinh. Cho nên chúng ta thấy rằng đạo Phật nói rất là rõ ràng, không có nghĩa là người con phải có một bổn phận có hiếu thảo, tôn trọng và cúng dường cha mẹ, nhưng mà ngược lại cha mẹ cũng phải có phong cách để con cái có thể học theo. Chứ nếu mà cha mẹ có nhiều người bên này, cha mẹ đi kéo máy để đánh bài bỏ con nữa là ngoài xe nó chết nóng luôn, thì cha mẹ đó sẽ không được người đời tôn trọng, mà cũng không được cúng dường người này quá đó. Cho nên khi chúng ta làm cha mẹ, chúng ta cũng phải có trách nhiệm của chúng ta. Bởi vì trong cái nhìn của đạo Phật là mọi người đều có một trách nhiệm tương ứng với nhau, kể cả cha mẹ và con cái. Và nếu mà mình có con cái, mình cũng phải hiểu rằng không phải là mọi đòi hỏi mình có thể được đáp ứng nếu mình không xứng đáng với vai trò đó. Cho nên Ngài nói rằng ngoại trừ ngăn chặn con làm điều ác, khích lệ con làm điều lành, còn dạy con có một nghề nghiệp, rồi phải cưới vợ gả chồng xứng đáng cho con. Sau cùng cha mẹ ít ra cũng phải có cái gì để lại thừa tự cho con cái. Chứ nếu mà cha mẹ đẩy con ra đường trở thành homeless rồi, thì sau này là mình nói rằng sau này đó, nếu mà cha mẹ có chết thì con cũng nhớ nữa là lo lắng và nữa là cúng kiến, nữa là nhớ mỗi năm phải cúng kiến cha mẹ, trong khi con nữa là homeless nó lấy gì nó cúng. Tức là nhà nó cũng có, nó ở thừa tự rồi, nhà cửa nó cũng có, tiền bạc cũng có, gì cũng có, nên coi như cha mẹ để lại tài sản của cha mẹ là gì, có mạng không mà còn không có nữa thì làm sao mà cúng kiến. Đó là điều chúng ta hiểu rằng đạo Phật chỉ rất rõ ràng. Và các vị cũng đừng có nghĩ rằng khi nói báo hiếu là chỉ có con mới báo hiếu cha mẹ không mà thôi, mà cha mẹ cũng phải có đủ phong cách, đủ nhân cách để con mình trở thành người hiếu thảo. Đó là cách thứ nhất, gọi là lễ bái phương Đông. Bây giờ qua cái lễ bái phương Tây đó, phương Nam đó, thì các vị thấy rằng lễ bái phương Nam theo đúng pháp của đạo Phật, của bậc thánh đó, trong kinh này gọi là của bậc thánh, tức là của đạo Phật đó, thì người con đó, hay là cái đạo đức, gọi là một trong những cách đạo đức của cái bậc đối với thầy dạy của mình. Chẳng hạn là cái bằng cụ thể là khi mà có thầy của mình đến, hay là có một bậc thầy mà để mà mình tôn trọng cúng dường, thì các vị biết chữ cúng dường nó cũng đồng nghĩa với chữ bố thí. Chẳng hạn bây giờ mình bố thí cho người nghèo, bố thí cho kẻ thấp hơn mình, gọi là gì, gọi là bố thí. Nhưng mà đối với cha mẹ mình không nói bố thí nữa, mà mình phải nói rằng con cúng dường cha mẹ. Nếu các bậc thầy, những người tu hành, mình không nói bố thí nữa, không thể nói tôi cho thầy nữa, mà phải nói rằng mình cúng dường, bởi vì mình có cái tâm tôn trọng và cung kính luôn. Đó gọi là cung kính và giữ lui, gọi là cung dưỡng, có nghĩa là cúng dường. Mà nếu mình có thể được điều đó, đối với mình lễ phương Nam, tức là mình đối với thầy mình, đối với nữa là ngay cả đối với học trò và đối với những người thầy dạy của mình, vậy mình trao truyền kiến thức của mình. Nếu mà cái người thầy phải có một cái bổn phận, một trách nhiệm là trao truyền kiến thức của mình cho người đệ tử của mình, tức là làm thầy chẳng hạn vậy, thì phải dạy cho Phật tử biết được kiến thức và sống chính xác làm người. Đó là đạo đức của người thầy. Bởi vì nếu mà mình không gặp được một người thầy tốt thì họ có thể hướng dẫn mình con đường sai lầm lầm lạc. Còn nếu mà mình còn mình dạy cho học trò giữ gìn đời sử dụng kiến thức mà được dạy dỗ một cách giống như thầy nói là chính xác, để cho người học trò đó có thể là có thể có được những cái kiến thức mà đi vào đời sau này, cũng như các Phật tử vậy. Nếu mà các Phật tử muốn làm một Phật tử mà không được một ông thầy dạy chính xác rồi thì mình cứ lại hoài, giống như thầy nói rằng ở bên khi ở bên Tàu các vị không, họ vô hỏi thưa thầy cấm nhang sao cho đúng. Tôi nói thì các vị chỉ cần cấm ba cây nhang, hỏi ý nghĩa ba cây nhang là sao, thì các vị biết rằng khi mình dạy cho Phật tử cúng hương, mình biết rằng thường thường người ta chỉ đốt ba cây nhang thôi, cúng hương. Và nếu ý nghĩa của cúng hương là gì, là nếu mà các Phật tử tu hành đúng là giới hương, là định hương, là huệ hương, tức là mình cúng ba cái hương đó, nghĩa là mình lấy giới làm hương, lấy định làm hương, lấy huệ làm hương, và lấy ba cái đó mình tu hành để mình cúng lên mười phương chư Phật. Bây giờ nếu mà các vị tu cao hơn nữa, người ta có thể cúng được năm cái hương, các vị có thể giải thoát chi kiến hương, lấy hai cái đó gọi là ngũ phần hương, đó là đúng nghĩa của đạo Phật đó. Đó là mình tôn trọng, mình cúng dường. Còn bây giờ nhiều khi có nhiều cái chùa mà tụi không dạy được các Phật tử vậy, là thầy nói đây là thầy nói nhất là khi ở bên Tàu họ mang cho một bó hương này, này vô chỗ nào cũng cấm hết trơn, kể cả bình vô ông Táo, nói chung là bình qua chỗ nào cũng cấm hết trơn. Đến lỗ cấm rồi thầy đang đứng hỏi thưa sư phụ còn cái đầu cấm rồi nó còn vậy, hỏi đâu tung lưng tôi chứ đâu vậy, hỏi sao sư phụ nói vậy, tôi nói thì hết chỗ cấm rồi, hết chỗ cấm rồi thì có ông thầy đứng đây đâu cấm đại tung lưng chứ biết đâu vậy. Có nghĩa là chỗ nào họ cấm được thì họ cấm, là vì sao vậy, là vì ở đây tức là không hiểu được tại sao mình phải cấm hương. Rồi nhiều khi lỡ đốt hương nhiều quá không biết đâu kiếm chỗ cấm đại cho hết chứ biết sao giờ. Thì như vậy là chúng ta sẽ không hiểu được, và chúng ta phải cần có người thầy để dạy, và các bổn phận người thầy phải dạy cho rõ ràng. Đôi khi cúng hương cũng đồng thời là nguyện vọng của ta, cho nên chúng ta có những cái tâm rất là thành, mà nếu mình lỡ vào một cái chùa mình thấy là người ta đã đốt hương rồi, nó đầy đủ rồi đó, thì mình thành tâm mình theo cái lời hương đó, mình cầu nguyện, mình ước mong điều gì đó là mình làm đã đủ rồi, chứ không nhất thiết là mình phải đốt thêm một bó nữa để cho người ta thấy rằng mình có đốt ngang. Và như vậy là ai mới chứng lòng của mình, bởi vì chứng được gọi là chứng lòng thì đâu có phải là hình tướng của mình nữa đó. Thì như vậy các vị biết là có những người thầy cần phải hướng dẫn người học trò như vậy. Mà nếu ngược lại thì phải dạy cho trò cho tinh thông, nắm vững nghề nghiệp, rồi giới thiệu khen ngợi học trò của mình trước bạn bè, và bảo đảm nghề nghiệp của học trò của mình sau khi học thành tài, đó là những người dạy ở đời. Còn nếu mà những người thầy ở trong đạo thì cũng phải thế nào mà hướng dẫn cho người học trò, nghĩa là đi đúng hướng và tu hành có trí tuệ, đó là trách nhiệm của thầy. Ngược lại người học trò cũng vậy, người học trò cũng phải nghĩa là có một cái trách nhiệm, có một cái bổn phận là phải tôn trọng, phải kính lại và phải phụng dưỡng thầy đó. Và như vậy trong cái thời gian vậy, tức là mình phụng dưỡng thầy để mình học lại cái đạo đức, những gì mà người thầy có thể giao phó cho mình, kể cả kiến thức. Thì đó là Đức Phật nói rằng chúng ta đã biết cách lễ lại về phương Nam, bây giờ làm thế nào để lễ lại về phương Tây. Phương Tây thì các vị biết là Đức Phật nói rằng trong giáo pháp của Ngài, trong cái giáo pháp bậc thánh này, Ngài nói rằng đây là điểm quan trọng. Các vị thấy rằng Đức Phật nói rằng người chồng đối xử với đạo, có đạo đức với người vợ mình, đó là đỉnh lễ về phương Tây. Đây là Đức Phật nói về gia đình, rõ ràng vậy thôi. Cho nên người chồng đối với người vợ, và ngược lại người vợ đối với người chồng. Cụ thể đó là người chồng phải làm tròn năm bổn phận đối với người vợ. Ở đây ai làm chồng thì nhớ nha, cái thầy không có là nên thôi, nhưng mà thầy nói các Phật tử nghe, tức là người chồng á là có một cái bổn phận là phải tôn trọng vợ, không bao giờ tỏ ra bất kính đối với vợ. Mình thấy là cách đây 2500 năm mà Đức Phật đã nói bài kinh này, thì các vị thấy rằng đó là từ một cái chế độ gọi là giai cấp của Ấn Độ mà Đức Phật đã đưa đến một cái vai trò là giải phóng giai cấp, tức là nói cho người thấy rằng đó là người chồng á phải có tôn trọng vợ và không bao giờ tỏ ra bất kính đối với vợ, trao quyền hành ở trong nhà cho vợ, sắm đầy đủ nữ trang cho vợ, trung thành trung thủy đối với vợ, đó là người chồng có đạo đức và hướng về phương Tây là đỉnh lễ. Đây là đúng nghĩa là như vậy. Đức Phật nói rằng trong bậc thánh khuyên mình đỉnh lễ như vậy. Thì nếu mà các Phật tử ai làm chồng mà thấy chưa có thì bắt đầu làm mấy này đi đó, thì mấy bà bên đây happy rồi, coi như là nghe rõ ràng không, nghe rõ ràng. Ít ra mình có ông chồng vậy là quá khỏe rồi, bởi vì nữa là ổng trao quyền hạn cho mình rồi, ổng trao nữ trang cho mình rồi, thậm chí nữa là trung thành và trung thủy đối với vợ. Nhưng mà đối lại thì người vợ cũng phải có năm bổn phận đối với người chồng. Đức Phật nói là rõ ràng là bình đẳng là giữa vợ và chồng, là làm tốt đẹp bổn phận người vợ đối với người chồng, khéo léo đón tiếp bà con họ hàng của chồng, khéo léo giữ gìn tài sản của chồng, trung thành và trung thủy với chồng, khéo léo nhanh nhẹn trong mọi công việc nội trợ và các công việc khác. Đó là một người vợ hiền lương. Chứ nếu bây giờ mình nói là thương cho bằng thương, thương chồng thì mới nẻ bà da, chứ tôi với mụ của bà con chi thì coi như là nó trật rồi đó. Thế là người phụ nữ nó sẽ bị sai đi. Và Đức Phật nói rằng hai người tương đối, gọi là đối đãi như vậy, người nào sống đúng như vậy là người đó đang hướng về, hướng về phương Tây mà đánh lễ. Chứ đừng có nghĩ rằng phải lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng gì cả. Mà bây giờ Đức Phật muốn nói rằng chúng ta phải sống có đạo đức. Có nghĩa là tất cả đây là đều những hành vi có chữ đạo đức gắn trong đó. Mà khi nào có chữ đạo đức gắn trong từng hành vi của mình thì điều đó có nghĩa là các Phật tử đang sống với đạo Phật, đang làm đệ tử của Phật. Chứ không phải là mình nói là mình đợi trong chùa. Cho nên khi hồi xưa thầy nói các Phật tử trên cho bằng gì đó, thầy nói rằng nhiều khi Phật tử đi vô chùa mặc áo tràng, thấy trang nghiêm, thấy dễ thương, thấy tu hành đàng hoàng, nhưng mà bước ra ngoài rồi là kêu bằng cỡ bỏ ra ngoài rồi là kêu bằng cỡ nào cũng không sợ hết đó. Còn có nhiều người còn nói là xin Phật chỉ tu 5 phút nữa. Hay là nói rằng bây giờ tại vì con vô chùa đó, thầy thấy con vô chùa con hiền đó, nhưng mà ra ngoài đi là con không có thua ai đâu. Thì mình tưởng đó là một tự hào của mình, nhưng đó là sai lầm. Nên ngay cả khi mình nói rằng đó là đi với Phật mà mình mặc áo cà sa cái đi với ma là coi như là mình là chơi luôn áo giấy luôn, coi như là không sợ nữa. Thì cái quan điểm đó để cho mình thấy là người ta hiểu lầm về đạo Phật. Chỉ là khi một cái người Phật tử có Phật chất là họ phải ở trong nhà, họ sống ngoài đường, họ mới là Phật tử, chứ không phải ở trong chùa. Ở trong chùa thì dễ lắm, ở trong chùa thì gặp Phật thì lại, gặp thầy thì chào, gặp kinh thì tụng, gặp nữa là chửi thì lần, gặp mỏ thì đánh, thấy làm rất là tốt đẹp. Nhưng mà quan trọng làm thế nào để mình mang chất liệu đó về gia đình của mình. Gặp người chồng mình nói một câu nói để họ biết rằng mình đã trở thành Phật tử. Gặp người vợ nói một câu nói mà mình biết rằng người đó đã hoàn thiện một bổn phận của một người Phật tử. Rồi đối với bạn bè, đối với mọi người, mình tỏ những lòng từ bi ái kính thế nào mà để Phật chất nó tồn tại trong nhân gian thì đạo Phật mới tồn tại. Cho nên có một điều mà các Phật tử lưu ý rằng nếu đạo Phật nó không có một cái chất lượng trong đạo đức trong cuộc sống, mà đạo Phật nó tách rời cuộc sống, thì 2500 năm là người ta đã loại bỏ đạo Phật rồi, đạo Phật không còn nữa này. Nhưng mà vì đạo Phật nó là một cái gì đó gắn bó và cần thiết, là một vai trò, đóng vào vai trò đạo đức của cuộc sống. Mà cuộc sống là ai? Là gia đình, vợ chồng, con cái, chứ không phải ở trong chùa. Thưa vị phải nhớ rằng cuộc sống không phải ở trong chùa. Cho nên cả một đất nước này nó chỉ có vài ba ngôi chùa cũng sao cả. Nhưng mà làm thế nào để đạo Phật còn ở trong gia đình thì như vậy đạo Phật mới tồn tại. Và nếu mà đạo Phật trong vòng 2500 năm mà nó không có một chất liệu thật sự tốt đẹp là người ta đã đào thải nó rồi, xã hội đào thải nó rồi, con người đào thải nó rồi. Nhưng mà tại sao hơn 2500 mà đạo Phật vẫn còn sáng tỏ? Là vì cái đó nó áp dụng được và nó ứng dụng được trong từng con người Phật tử của chúng ta. Cho nên vì vậy mình mới thấy rằng không phải ở trong chùa, bởi vì trong chùa có thể thời gian ở đây chùa dễ lắm, cái nhà thờ thấy làm ăn được bán chùa thì mình mất chùa sao? Không, mình mất chùa không có chỗ tu nữa sao? Mất chùa mình không phải là Phật tử nữa sao? Cho nên cái chất Phật tử là nó ở trong con người của mình. Cho nên từ Việt Nam mình mang qua đây làm, ở Mỹ mình vẫn có chất Phật tử. Rồi một mai khi các Phật tử bỏ thân xác này đi, những hạt giống Phật nó còn trong lòng các vị mới có thể mang theo đạo Phật và mang theo cái hình ảnh của Đức Phật qua thế giới khác. Nếu nó không có, nó không thấm, nó không ở trong tim và trong máu của mình và không trở thành chất liệu của mình rồi, thì các Phật tử nằm xuống thì cái chất Phật sẽ mất đi. Thế đây là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên chính cái người Phật tử là phải đối diện với cuộc sống ở trong nhà, ở trong gia đình thì họ mới xứng đáng là người Phật tử. Và vậy Đức Phật nói ở đây, khi mà chúng ta có một cái đạo đức trong cuộc sống của chúng ta, mỗi một lời nói, một công việc làm chúng ta, nếu chúng ta làm ở nhà in, chúng ta làm bất cứ ở một phương diện nào, từ là bác sĩ, kỹ sư hay là một người công nhân cũng vậy, chúng ta sống rất là có đạo đức trong từng hành vi đó, có nghĩa là chúng ta đã và đang làm người Phật tử. Người Phật tử chỉ có một định nghĩa duy nhất là gì? Người sống ngay thẳng và chân thành, thì đó thôi. Cho nên bây giờ có những cái mà mình rất xót xa, các vị biết không? Xót xa nhất là cái chỗ là những cái mà mình gọi là con người mình là sợ đồ giả. Cái gì mà nó tới giả là mình sợ. Cho nên thậm chí là mình nữa là ở bên thứ này người ta thích xài đồ giả đó. Mà bây giờ các vị thấy là kể cả thầy nói như thầy cũng vậy đó, mình là người châu Á, là thầy từng ở Tàu đó, nhưng mà bây giờ mà dẫn thầy đi shop mua cái nào mà thầy lập thấy liền cái hiệu mất im hay na là thầy dội rồi. Mình sợ giả đến mức độ đó. Tại sao vậy? Tại vì mình nghĩ rằng đó là cái đồ này nó làm nhiều khi mới thấy nó tốt vậy, nhưng mà ngày mai mốt nó hư đi thì nó tốn tiền, mình sợ giả vậy. Cho nên do đó mình cần phải có một cái đời sống phải chân thật, mình đã sợ giả thì mình không, ai cũng thấy mình, nếu mình sống giả thì họ sợ. Nhưng mà các vị thấy trọn đời mình sống nhiều cái giả quá, cho nên cái đạo đức là cái để làm cho mình phải sống thật với mình. Kể cả cái mà thầy nói, các vị biết bây giờ cái đang đau khổ với mình gì, cái mà con người sống, mà con người đang mong đợi là gì? Cuộc sống có một đạo đức, và đạo Phật là tôn giáo đạo đức. Nhưng mà nếu mà chúng ta sai lầm và chúng ta không hiểu hết á, thì mình rất khổ đau khi mà bị người ta gạt gẫm. Bởi vì sao? Đạo đức là một cái gì quan trọng và cao thượng nhất, mà cũng có đạo đức giả, và đạo đức giả sẽ làm cho mình đau đớn ghê gớm. Cho nên có nhiều Phật tử nói rằng ở ngoài đời, ở chỗ này chỗ kia đó, mà người ta làm cho con khổ, người ta làm cho con phiền, người ta con làm con không khổ, nhưng mà cũng vô chùa hoặc gặp chùa mà con trúng bị gạt, bị người kia, con khổ dễ sợ. Bởi vì cái mà mình tin tưởng là đạo đức thì nó lại trở thành đạo đức giả, thì các vị sẽ nghĩ sao? Nó cho nên nghĩa là chính cái mà Đức Phật muốn nói ở đây có nghĩa là dù ở trong chùa hoặc dù ở bên ngoài, cái màu áo sẽ không làm nên chất lượng của con người đâu. Chỉ có đạo đức mới làm nên chất lượng của người đó. Đây là một vấn đề rất là quan trọng. Vì khi các Phật tử hiểu được điều đó rồi, các Phật tử sẽ không bị lầm lẫn nữa, và chính mình sẽ chủ động được nhiều vấn đề, nhất là vấn đề làm thế nào để tiếp cận với đạo Phật và làm thế nào để duy trì đạo Phật. Bây giờ chúng ta có thể thí dụ là nếu mà mình thấy rằng đó là đến chùa nghe Phật, đến chùa nghĩa là lễ Phật hay nghe pháp hộ trì tiêu tăng, tất cả những công việc mà các Phật tử làm và đi chùa đó, cái công việc đó nó chỉ có một cái gọi là phân biệt giữa Phật tử với những người không bao giờ đến chùa, và nó phân biệt là với những người không có lễ Phật, không nghe kinh, thậm chí nữa là không biết hộ trì tiêu tăng. Tất cả những công việc mà đó nó phân biệt rằng cái người Phật tử với người không phải là Phật tử, chứ chưa phải đúng rằng các những điều đó làm ra người Phật tử. Đây là điều các Phật tử lưu ý. Có nghĩa là bây giờ mình có một cái chùa đi, mình có một pháp danh, mình mặc áo lam, tất cả những gì đó mình làm để phân biệt giữa mình với một người không đến chùa thì không biết, không có đi chùa thôi, chứ chưa phải là chất để làm mình trở thành người Phật tử. Cái mà làm cho mình trở thành người Phật tử thì các vị thấy rằng nữa là nếu mà mình hộ trì chư tăng thì ít ra mình phải hộ trì những cách chân chánh và đúng đắn, và mình phải lắng nghe rồi mình về mình thực tập và sống đúng một đời sống như những gì Phật nói. Ở tại ngôi nhà của mình, trong diện sở của mình, trong công việc làm ăn của mình, và với những người gần gũi nhất là gì? Là cha mẹ, vợ chồng, con cái của mình. Thì chính lúc đó chúng ta mới thật sự là người Phật tử. Thì cái ý thức đó cũng đồng nghĩa là các vị thấy rằng nếu bây giờ mình nói rằng một cái bộ áo vàng thì nó một bộ áo vàng là đang mặc, hay là một cái áo nâu hay một áo lam, tất cả những cái màu áo không làm nên người tu sĩ, nó chỉ phân biệt được giữa người tu sĩ với người Phật tử mà thôi. Các vị thấy rõ không? Cho nên bây giờ cái phần mà phân biệt, tức là thầy mặc áo vàng và các Phật tử đang mặc áo lam, áo xanh, đủ thứ đó, nó chỉ khác nhau đó là để các Phật tử biết rằng thầy là ông thầy và các Phật tử là Phật tử, nhưng không phải màu áo này làm nên chất lượng cho ông thầy, làm nên ông thầy. Mà cái mà ông thầy để được gọi là ông thầy là cái chất, nghĩa là đạo đức về sự tu hành thanh tịnh, và cái trang trọng, cái mà ông sống đúng sự thật để ông làm hành vi cho người ta học theo và ông chứng ngộ được cái ông muốn theo, cái đó mới làm nên ông thầy. Hai cái này khi các Phật tử lưu ý có thể nó hoàn toàn khác nhau, phải không? Có rõ ràng không? Cho nên bây giờ ngồi gần một ông thầy thì các vị thấy rằng ông thầy khác của mình là tại vì ông mặc đồ vàng, ông cạo đầu, còn mình thì còn để tóc, mình mặc đồ đủ thứ được, mình nữa là đi đâu cũng được hết, ăn gì cũng được hết, mà ông thầy phải cẩn trọng. Cái đó chỉ phân biệt được hình thức giữa ông thầy không lầm lẫn với người Phật tử, nhưng không phải cái chất liệu để làm ông thầy là như vậy. Và cái chất lượng mà làm ông thầy là chính là cái đạo đức của ông, và chính cái đạo đức quan trọng nhất là ông phải sống thật với con người của ông để ông không trở thành đạo đức giả, thì ông thầy đó mới đúng nghĩa là. Và bao giờ ông sống được như vậy thì ông mới có thể tìm được con đường an lạc chân thật của chính ông. Hay nói một cách khác, tức là bao giờ mà ông có giới đức, ông có trí tuệ, thì chính giới đức và trí tuệ đó giúp ông để đạt thành cái lý tưởng mà ông đang mong mỏi là ông thầy, chứ không phải là cái vỏ mà ông mà. Thì khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta thấy rằng Đức Phật đã nói chúng ta những bài kinh rất là quan trọng. Những bài kinh nói cũng như cái bài kinh mà các Phật tử đang nghe đây. Mình nghe mình thấy rằng lễ bái lục phương, hay mình vô mình lại ông Phật, mình lại cứ cắm đầu lại, chứ mình không hiểu rằng tại sao Đức Phật phải nói điều đó. Chúng ta không lại, giống như các vị thấy rằng, nói rằng Phật sinh ra không phải chờ đợi sự cúng thờ, mà Phật sinh ra không phải ngồi yên để nhìn đời lễ lại. Rõ ràng là như vậy. Cái chất của Phật là chất của giải thoát. Mà giải thoát là gì? Đỉnh cao của giải thoát là tự tại. Cho nên ở trong thế giới này không bị chấp bắt, không bị đau khổ, không bị ràng buộc. Cho nên lý tưởng tối cao của đạo Phật là giải thoát. và lý tưởng đạt được giải thoát là phải có giác ngộ, và lý tưởng của tối cao giải thoát là tự tại thôi. Đỉnh cao nó là như vậy. Mà tự tại có nghĩa là không phải chạy bỏ cuộc sống này, không phải cách biệt với cuộc sống này, mà ngay trong cuộc sống này đi lại mà không bị dính mắc. Năm căn hoặc là sáu căn, đối với sáu căn không dính mắc thì người đó được gọi là giải thoát rồi đó. Và tự tại cũng không phải là bỏ cuộc sống này. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta là như vậy. Cho nên ngày sinh ra không phải là ngồi để cho mình làm tượng, nào là gỗ, nào là xi măng, nào là trầm hương, nào là đá, rồi mình lại tối ngày. Tại vì Phật sinh ra không phải để được cúng thờ, rồi cũng không phải ngồi yên để nhìn đời lễ lại. Thì con Phật cũng phải làm những gì để giống như Ngài và đi vào cuộc đời, có nghĩa là để giải thoát và cứu khổ cho mọi người, và làm cho mọi người không còn khổ đau trong sự dính mắc. Đó là con của Phật. Bởi ít ra mình không giống lông thì mình cũng phải giống cánh, là mình không thể đạt được cái trình độ như Phật thì mình cũng phải hiểu được rằng làm thế nào để mình có chất Phật trong con người của mình thì mình mới được gọi là Phật nữa. Và chỗ đó mà chúng ta thấy rằng khi Đức Phật nói rằng kể cả người vợ và người chồng phải tôn trọng cung kính lẫn nhau, đó là các Phật tử đã lễ về phương Tây đúng nghĩa theo thánh pháp. Thánh pháp là những gì được Phật dạy đây. Và như vậy chúng ta cũng thấy được một cái sự bình đẳng rất là cao trong đạo Phật kể từ khi Đức Phật ra đời cái đây 2500 năm, và giáo lý của Ngài vẫn tồn tại với quan niệm đó. Chứ không phải đợi mình nói là bây giờ qua tới đây rồi nữa là làm phụ nữ rồi mới là vùng lên được. Cho nên qua đây là ta nói rằng cái thứ này là cái bằng lady first, là đàn bà là hạng nhất của mình nha. Đức Phật đã nói ngay từ trong kinh là Ngài nói rằng người chồng cũng phải tôn trọng, phải kính nể của người vợ và trao cho người vợ những quyền lực cần thiết. Ngược lại người vợ cũng phải làm tròn cái bổn phận nào. Thì đó là các Phật tử đang sống trong thánh thôi. Rồi bây giờ Đức Phật nói rằng chúng ta đi vào cái bước thứ tư. Đức Phật nói rằng lễ về phương Bắc theo đúng cái pháp của bậc thánh. Bây giờ phương Bắc là phương nào? Chứ không phải là Đông Tây Nam Bắc, mà phương Bắc là Ngài nói rằng mình phải có một cái đạo đức đối xử với bạn bè. Tức là ngay cả bạn bè mình cũng phải có một cuộc sống có đạo đức. Đó là người Phật tử. Bởi vì nghĩa là anh và chị phải có bổn phận bố thí giúp đỡ bạn, nói lời dịu hiền với bạn, làm mọi việc có lợi ích cho bạn, cùng làm việc với bạn và không bao giờ lừa gạt bạn. Đó là đạo đức của người con Phật. Và đó là chúng ta đã và đang lễ lại về cái phương mà gọi là phương Bắc. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình có người bạn thì mình cũng phải biết rằng mình phải bảo vệ người bạn của mình, phải tôn trọng người bạn của mình. Rồi nghĩa là khi mà bạn mình mất cảnh giác, bạn mình đi vào con đường sai lầm thì mình cũng phải nhắc nhở bạn để bạn đừng đi vào con đường sai lầm. Rồi khi mà bạn mình phóng túng, bạn mình nó là rủ rê, nó là đi. Chẳng hạn bây giờ mình có bạn, nhưng mà bạn đó là gì? Thế là thôi bữa nay có được chút điểm tiền thôi, bây giờ mình lái xe xuống nữa là cho bằng Las Vegas, nữa là thử thời vận chứ. Đó là một sự sai lầm mà mình phải có trách nhiệm nữa là khuyến khích bạn. Đó là con đường của sự sai lầm. Mọi tham muốn đều có những cái ma lực của nó. Và cũng phải cho bạn thấy rằng nữa là mọi cái nhìn của chúng ta, tất cả những cái cảm thọ của chúng ta đều ở trong một khía cạnh của cảm thọ mà không bao giờ có thật hết. Phải nhắc nhở bạn. Và khi mà bạn mình mà gặp nguy hiểm thì chính mình cũng phải nữa là làm cho bạn là nương tựa để tránh xa sự nguy hiểm đó. Hay nói một cách khác là kể cả nó là khi mà nó là bạn đã gặp những khó khăn thì mình cũng đừng có tránh xa bạn, mà coi như là lúc mà còn khá, nghĩa là không có tiền thì lúc nào cũng bạn coi như có xôi thịt thì đến, mà không có nữa thì đi xa. Nghĩa là cả hai cách đối xử được, phải tôn trọng gọi là tương quan như vậy. Thì Đức Phật nói rằng chúng ta đã lại lệ về phương Bắc. Bởi vì các vị biết rằng bây giờ người ta làm bạn với nhau, khi mà chúng ta làm bạn hữu mà thiện hữu tri thức thì chúng ta trao nhau những kiến thức và chúng ta trao nhau những hiểu biết về cuộc sống, thì lúc đó chúng ta thấy chúng ta có hạnh phúc. Bởi vì chúng ta có hạnh phúc ở đây là trong ý thức, và ngay cả chúng ta có hạnh phúc là vì chúng ta đang sống trong hiểu biết của đạo đức. Các vị biết là cái cảm xúc con người nó khác nhau lắm, khác nhau có một chút thôi. Giống như có một lần thầy đi với một Phật tử đi lên một cái bãi biển nọ, cái cô ta chỉ cho thầy coi một cái tòa nhà giống như ở New York mình vậy. Cái tòa nhà nó cất cao khoảng 35-40 tầng nữa. Tôi nói là cách đây 30 năm lần đầu tiên khi tôi đến nước Úc này, với một cái tay trắng trở thành một cái người nữa là tị nạn qua đây đó, con có ngồi đứng một ước mơ thèm thuồng, không biết bao giờ mình mới ngủ được một cái phòng ở trên đó. Ngồi dưới đất mình nhìn lên một ước mơ thèm thuồng, bởi vì lúc đó mình mới người là tị nạn. 30 năm sau bây giờ làm chủ một cơ sở, có tiền bạc, có chồng con đầy đủ rồi, có đủ tiền để nữa là mướn một phòng ngủ trên đó 500 đồng một đêm. Và cái đêm mà 500 đồng lên đứng trên phòng nó nhìn xuống lại thì mới thấy có một cái cảm giác rằng nó chỉ khác nhau có một cái là lúc trước cách đây 30 năm là ước mơ đứng dưới nhìn lên, bây giờ lên trên rồi ước mơ đứng trên nhìn xuống. Nó chỉ có chuyện đó thôi. Tức là nghĩa là đứng ở dưới này ước mơ nhìn rằng làm sao mà được ngủ trên phòng cách đây, nghĩa là 30 năm, tức là nó cách 35-40 tầng lầu, đứng nhìn lên mà ước ao. Bây giờ mua được cái vé hay là có được cái tiền để ngủ một phòng ngủ một đêm tốn 500 đồng, thì đứng ra lan can nhìn xuống, thì lúc trước thì nhìn lên, bây giờ đứng trên nhìn xuống thì nó cũng giống nhau, có một thứ thôi. Đó, rồi đứng một lát nó sợ sao gió ghê quá, thế là cái nhà muốn nghiêng sợ quá, ngủ một đêm mà không dám, rồi biết động đất thì kia thôi lo chạy xuống lại, thì xuống dưới để đi ăn ra an toàn. Rồi đứng trên thì như mỗi lần mây nó qua thấy nhà nó nghiêng nghiêng vậy nè, rồi các vị thấy không, tất cả nó đều nằm ở trong cảm xúc. Cho nên cái ước mơ con người là cái bằng 30 năm trước nhìn lên thì không biết làm sao được ngủ một đêm đến đã. Rồi cái nhìn 30 năm sau thì nó chỉ khác nhau cảm giác là lúc trước ở dưới đất nhìn lên, bây giờ ở trên nhìn xuống thôi. Nó chỉ khác nhau vậy thôi. Mà khổ sở thì thầy muốn. Cho nên khi mà chúng ta biết điều đó, chúng ta mới hiểu là trong đạo Phật là vậy, chúng ta có những cái nhìn rất là thực tế. Mọi cảm giác, mọi ham muốn, mọi những giác quan đó nó chỉ lừa dối chúng ta thôi, nó giống như là cái ảo ảnh thôi. Và nếu khi chúng ta hiểu được điều đó là chúng ta mới sẽ thoát ly được những vấn đề có vai trò đó là có sự sợ hãi. Rồi bây giờ tức là hãy trình bày cho quý vị nghe về mặt căn bản trước, và chúng ta sẽ trình bày về mặt đó là liên hệ với xã hội sao. Bây giờ Đức Phật nói rằng nếu mà mình lễ lại về cái phương dưới, tức là chỗ mà đông nam tây bắc, rồi bây giờ Đức Phật nó lễ lại phương dưới. Làm sao lễ lại phương dưới? Phương dưới tức là Đức Phật nói rằng một cái người theo giáo pháp bậc thánh là người chủ đối xử đạo đức với người phục vụ của mình. Chứ không phải là khi mình làm chủ hoặc mình có tiền rồi là mình coi người ta, thân phận của người ta là trở thành khách hàng, không phải vậy. Có nghĩa là con người ta đó sinh ra đời được bình đẳng nhau, cho nên Đức Phật nói rằng đó là con người đó là bình đẳng với nhau, cho dù ở trong màu da nào cũng vậy. Nếu mà trong một giọt nước mắt mà cùng mặn, mà trong một giọt máu cùng đỏ, cùng đỏ, thì con người ta bình đẳng với nhau. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói rằng khi giao việc phải lượng sức người giúp việc. Hai nữa là đảm bảo điều kiện ăn uống và tiền công tử tế, lo chữa bệnh cho người giúp việc khi anh ta đau ốm hoặc chị ta đau ốm, chia sẻ cho người giúp việc của ngon vật lạ, và thỉnh thoảng cho người giúp việc nghỉ phép để họ được hạnh phúc. Thì các vị thấy rằng cách đây 2500 năm mà Đức Phật đã nói những lời này, trong khi đó người ta phân biệt giai cấp ngày xưa là coi như ở Ấn Độ. Mà các vị biết không, mình qua Ấn Độ mà hễ mà cái người mà thấp á là người ta coi không có ra gì hết. Thậm chí cái khi là tới Ấn Độ, các vị không, vali sách nó thấy nặng quá, cái bao người mình mướn cu li vô sách lên lầu, cái mình thấy nó tội nghiệp, mình tính sách cái mấy việc để nó đừng sách hỏi sao vậy. Phải mà mình đụng vô cái nó coi mình là giống như người đầy đó vậy, nó kêu vậy là mình sách hết đi, nó không thèm làm, nó sẽ thành chủ và nó phân biệt giai cấp vậy. Cho nên nữa là mình qua Ấn Độ đó là nó phải sách. Nếu mà mình vô đó là nữa là ngồi đó mà mình kêu đồ ăn mà mình nói gì mình năn nỉ nó là coi như là bắt đầu nó trở thành kẻ cả thì nó đổ ngược trở lại liền. Tức là giai cấp tới bây giờ nó vẫn còn vậy. Cho nên hết vali thì mình không đụng tới, hết mình đụng tới là nó kêu mình cu li, mình cứ sách đi. Trong khi nó là cu li, mình mướn nó mà phải để nó sách á, thì lúc đó nó mới sách. Còn ngược lại mình phụ nó thì nó đẩy mình thành cu li. Cho nên mà cách đây đã là 2500 năm mà Đức Phật đã nói như vậy rồi. Mình nói rằng mình phải đối xử với cái người làm ăn và với cái người mà ở mình phải có một cuộc sống như vậy. Rồi bây giờ ngược lại, đối với người giúp việc cũng phải có 5 bổn phận đối với người chủ của mình. Tức là phải dậy trước khi chủ dậy, ngủ sau khi chủ ngủ, tự bằng lòng với những quà tặng của chủ, khéo làm mọi công việc được giao phó và giữ gìn thanh danh cho chủ của mình. Thì đây là những bài mình nghe nó giống như mình gọi là gì, gọi là nghĩa là công dân giáo dục, tức là một cái phong cách sống. Nhưng mà nó trở thành một bài kinh, tại vì Đức Phật muốn nói chúng ta biết rằng những gì Đức Phật dạy, đạo đức của cuộc sống đó là kinh cả, chứ không phải các Phật tử tức là tụng trong kinh để được công đức như vậy. Cái phước báo mà các vị được và thành tựu được an lành là do các vị sống như vậy, chứ không phải các vị tụng trong kinh mà được ai cho công đức đó. Không phải các vị đọc hết những kinh này những kinh mà các vị được phước, mà các vị phải sống như vậy thì các vị mới được hạnh phúc. Và hạnh phúc đó là gì? Đó là nhân và quả của chính các vị. Đây là cái vấn đề rất là tế nhị mà đôi khi người ta không hiểu hết là vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng người chủ đối với người tớ, ngược lại người tớ đối với người chủ cũng vậy. Và cuối cùng Đức Phật nói về bậc thầy, tức là những bậc cao hơn, gọi là lễ bái thượng phương, tức là phương trên. Ngài nói rằng đối với bậc thánh, trong giáo pháp bậc thánh, thì cái người con Phật, cái người Phật tử phải đối xử tốt đẹp với các vị sa môn, bà la môn, tức là những người đã xuất gia, đã xuất thế và tu hành. Thì cái người gia chủ trong gia đình đối với các vị thầy sa môn phải có lòng từ trong hành động cho đến lời nói, nơi thân có lòng từ trong hành động ở lời nói, có lòng từ trong ý nghĩ, và cúng dường các vị ấy với những vật dụng cần thiết, mở rộng cửa và đón chào khi các vị ấy đến, giống như là những người đó là thân mà rất là hạnh phúc của mình. Thì đây là những gì các Phật tử đã làm được, đã và đang tập như vậy. Tức là đối với một cái người mà gọi là người gia chủ, đối với các bậc thầy phải vậy. Nhưng mà ngược lại, để đối lại thì đối với các vị tu sĩ, tức là các bậc thầy, cũng phải có các bổn phận ngăn chặn, không để cho các cái người đối tượng của mình, tức là gia chủ, làm các điều ác, khuyến khích họ làm điều thiện, có lòng từ bi đối với gia chủ, thuyết pháp cho gia chủ những điều chưa được nghe và làm cho thanh tịnh những điều được nghe, chỉ bài cho gia chủ con đường tu tập để có thể hưởng được các thiện phước sẽ nên có trợ. Thì các vị thấy rằng đây là cái bài, một cái bài giáo dục thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần thứ hai. Tức là trong giáo dục đó, các vị thấy rằng người ta từng bước để có thể hiểu được rằng những cái gì mà gọi là Đức Phật nói rằng trong đời sống chúng ta, từ lời nói, từ việc làm, từ ý nghĩ đối với cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, thầy, bạn và tôi tớ đều có những vai trò đạo đức. Và đó chính là kinh, và đó chính là những công đức, những phước báo mà các Phật tử có thể làm và tự hưởng thọ được. Đó là phần thứ nhất. Bây giờ chúng ta bước qua phần thứ hai. Khi chúng ta hiểu về lời dạy của Đức Phật, chúng ta hiểu về cái vai trò mình gọi là đạo đức, nó có một cái giá trị quan trọng thế nào trong cuộc sống. Và các vị sẽ thấy rằng nơi nào có đạo đức thì nơi đó có tồn tại của đạo Phật, chứ không phải ở trong ngôi chùa. Nếu trong một ngôi chùa có đầy những cái chất đạo đức thì nó vẫn giống như những ngôi nhà của chúng ta có đạo đức. Chúng ta sẽ phân biệt được như vậy rất là rõ ràng. Và một Đức Phật đúng chất thì Đức Phật đó là phải tỏa những cái chất, cái nhân cách, những cái từ bi cho người ta có thể được thừa hưởng, có thể học hỏi được. Cho nên sau này khi mà các vị nữa là tìm đến một cái bậc thầy, tìm đến một cái vị nữa là gọi là chân tu, thì các vị thấy rằng làm sao mà người đó có thể tỏa ra được một cái sự bình an, một cái hạnh phúc, và khi mình tiếp cận, mình chia sẻ được cái sự bình an. Nếu mà mình ngồi gần ai mình thấy sợ, mình ngồi sợ bởi vì sợ gây lây chuyện này kia, thì mình biết rằng người này họ mang một cái gì đó của tham sân si, của khổ đau. Thì bây giờ làm thế nào để chia sẻ sự quan hỷ hạnh phúc, thầy sẽ trình bày các vị nghe một câu chuyện. Rồi các vị nghe rồi các vị mới thấy rằng nó rất là quan trọng. Có một cái phòng kia, về một câu chuyện mà kể các vị lưu ý. Có một cái phòng bệnh nhân, trong một cái phòng bệnh đó, trong một cái phòng bệnh đó có hai người bệnh nhân, một người là nằm cạnh cửa sổ, bị bệnh phổi có nước. Các vị biết bệnh phổi có nước không? Tức là trong phổi có nước là mỗi buổi sáng phải ngồi dậy để rút nước. Ngày trước thầy có bị một lần rồi, thầy có nói trong bụng băng rồi đó. Tức là các vị biết là nó rút cái cây kim là lớn như cây tâm nhang, rồi nó đâm vô trong phổi mình để rút nước, nó đau không thể tưởng được. Thì cái người đó là bệnh rất là nặng, nhưng mà bị phổi có nước. Còn người ở bên trong thì bệnh nặng hơn, là anh ta nằm mê thì nhắm mắt này nhưng mà vẫn có thể nói chuyện được, nhưng mà tới mở mắt còn nổi, ngồi dậy cũng nổi nữa. Thì hai người đó giống như là tâm sự giống như nhau, là bạn bệnh nằm trong một phòng. Thì khi mà không có y tá và lúc để trống thời gian thì cái anh chàng nằm ở trong phòng, ảnh mới kể cho cái anh ngồi nằm ở ngoài cửa sổ nghe cuộc đời của ảnh, cuộc đời của gia đình ảnh, cuộc đời binh nghiệp của ảnh, cuộc đời thân trầm của ảnh, cuộc đời về tình yêu của ảnh và cuộc đời mọi thứ. Nó tóm lại là ảnh kể chuyện nữa mà. Thì bù lại, cái anh bạn mà nằm bên cạnh cửa sổ, ảnh cũng mỗi ngày mà ảnh ráng mà ảnh kéo tay ảnh ngồi dậy và ảnh rút nước, ảnh cũng kể cho các anh nằm ở trong nghe về những cảnh bên ngoài. Ảnh nói anh có biết không, ở bên ngoài dưới cái lầu này nó có một cái hồ nước, bên cạnh hồ nước nó có những hàng cây, lâu lâu có gió thổi có những chiếc lá rớt xuống những chiếc thuyền không có bến, nó đi nghĩa là long đong vô định. Có những con thiên nga, có những con chim, có những con chim trời. Giờ nó lâu lâu có một vài chiếc thuyền nhỏ, có mấy đứa nhỏ nó bơi. Rồi có những buổi sáng nó đang có những cặp tình nhân tay trong tay vừa đi vừa hát. Rồi vài bữa hôm khi trời nắng ấm lên, anh nói rằng hiện tại ở dưới có mấy người họ đang đi những cái bản nhạc quân hành cổ. Anh kể tỉ mỉ đến mức mà cái anh nằm ở trong này mỗi lần nghe vậy nhắm mắt tưởng tượng là trời ơi, không biết người nào hết bệnh xuống dưới coi cái hồ nước dưới nó đang đi diễn hành ở dưới đủ thứ cho. Cho đến một sáng kia thì người y tá báo cho cái anh nằm ở trong biết rằng anh bệnh phổi đã chết. Cho nên anh bệnh phổi rồi mà anh nặng quá anh chết rồi. Thì ông buồn, ông nói là như vậy là coi như không biết ông chết tới khi nào, tới ngày là tới mình chết đây nữa. Bởi vì hai phòng này là phòng bệnh nặng mà ông chết rồi. Nhưng mà từ ngày do anh này kể chuyện, anh này thấy lạc quan, thấy rất là hạnh phúc, thấy rất là vui vẻ. Cho nên anh mới xin với cô y tá rằng, nói là Nếu được thì cô có thể cho tôi dời cái giường, tức là đổ tôi ra nằm gần cửa sổ không, để tôi được nhìn phong cảnh không? Cô y tá của nó, cái đó được thôi, bây giờ ông lượng chết rồi thì anh sẽ được khi cái xác này đi rồi tôi sẽ đổ anh ra nằm cái giường đó. Đó thì khi khiên xác anh bệnh phổi đi rồi đó thì người ta mới đổ anh này ra giường đó. Và khi ánh bình minh vừa ló dạng, tức là buổi sáng hôm đó, ảnh hết sức yếu và ảnh bây giờ ảnh ráng mở mắt ra, ảnh ngồi nữa là ảnh miếng cái thành cửa sổ, ảnh ráng để ảnh dồn lên, ảnh mở cửa sổ ra hay là để nhìn ra ngoài. Thì khi mà ảnh ngồi lên ảnh nhìn ra ngoài được thì các vị đưa ảnh bàng hoàng, bởi vì đó không phải là cửa sổ thiệt mà đó chỉ là cửa sổ giả thôi, bên ngoài là bức tường. Ảnh bàng hoàng xúc động, ảnh ngồi ảnh đợi cô y tá bước vô, ảnh nói rằng làm sao có cái chuyện đó được, trong khi bên ngoài là không có cửa sổ, mà tại sao là suốt mấy ngày hôm nay ông lượm kể tôi nghe đủ thứ, nào là hồ nước, nào là chim thiên nga, nào là cái bằng lội, tôi không thấy cái gì. Thì cô y tá của nó tỉnh quen của nó có gì đâu, thì tại vì anh đó anh nghĩ rằng anh bệnh nặng và anh muốn cho anh lạc quan, cho anh vui vẻ để cho anh sống đó, cho nên nữa là anh kể cho anh nghe cái có hồ có cá gì đâu, không có chim có người ta gì đâu. Nói trời ơi, tại sao một người mà cái mà không thấy gì mà sao mà ổng không, ổng thấy cái bức tường giả thôi, cửa sổ giả mà ổng kể tôi nghe vậy. Tôi tá của nó đâu có phải vậy thôi, cái ông bạn của ông mà ông bị khổ có nước ổng chết rồi, ổng mù, ổng mù. Các vị nghe thấy cái buồn cười không? Ông ngồi đó ổng mù, ổng chết là ổng mù chứ không phải là ổng có mắt đâu. Nhưng mà người ta muốn nói một điều các vị biết không? Có nghĩa là dù cho cái hoàn cảnh của chúng ta, dù trong cái tâm thức của chúng ta, và dù cho chúng ta đang rơi ở một cảnh nào khổ đau đến mấy nữa, thì chúng ta cũng ráng hết sức để làm hạnh phúc cho kẻ khác. Có nghĩa là anh mù này, ảnh vừa mù mà vừa đau, bệnh phổi mà vừa phổi có nước, mà anh cũng ráng hết sức để anh tìm mọi ngôn ngữ, mọi cách thức để anh diễn tả, anh làm cho người bị mê man mà nằm ở bên trong được hạnh phúc và được cảm giác như là đang ở bên ngoài. Cho nên người ta mới nói rằng trong cuộc đời này không phải chúng ta không thể làm hạnh phúc cho kẻ khác được, mà chỉ có điều chúng ta có biết mà có muốn làm hay là không. Bởi vì khi mà chúng ta muốn đến một nơi nào người ta có chuyện buồn, chúng ta gọi là tôi xin được chia buồn, thì cái buồn đó chỉ lấy đi được phần nửa mà thôi. Nhưng nếu khi nào các vị đến mà đem cho người khác một niềm vui, thì niềm vui đó trở thành gấp bội, phải không? Cho nên trong thân nhân mình có ai đó mà mất đi, người ta tới chia buồn, người ta có chia thì mình có hết buồn không? Chỉ hết đi một phần nữa mà thôi. Nhưng nếu mình nói rằng mình đem tới một niềm vui của người ta, người ta đang đám cưới mà có mặt của mình làm cho người ta vui hơn nữa, thì niềm vui trở thành gì? Trở thành gấp bội. Cho nên các vị thấy rằng mình đừng có bao giờ hà tiện chuyện đó cả. Và đó là một cái đạo đức rất là quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta. Các vị cứ thử tưởng tượng rằng đó là nếu mình về nhà, nếu mình ở trong nhà, mình làm vợ làm chồng, thì mình làm thế nào mà cái người bên cạnh của mình đó, dù rằng mình có bị những cái chuyện buồn đau, những chuyện bất mãn, những chuyện thua thiệt cỡ nào nữa, thì mình cũng làm cho người đối diện của mình có được hạnh phúc. Bởi vì cái anh mù này, ảnh vừa mù vừa đau bệnh phổi mà ảnh còn đem hết tất cả cái năng lực của ảnh để làm cho người bệnh nằm kia có được hạnh phúc. Và khi mình cho người ta một niềm vui thì niềm vui nó trở thành gấp bội. Cuộc sống nó có giá trị là như vậy. Và nếu các vị cứ thử lưu ý một điều rằng, nếu một ngày nào mà các vị về trong nhà này á, các vị muốn biết mình có giàu có hay không, thì các vị, người ta nói rằng các vị về trong nhà rồi các vị đếm tất cả những gì trong nhà này mà không tính được bằng tiền, thì các vị mới biết mình giàu có. Các vị cứ về trong nhà mà kiểm lại tất cả cái gì trong nhà này mà không phải mua bằng tiền, thì các vị mới biết mình giàu có. Tôi nói một câu nói là các vị có thời gian để suy nghĩ. Có nghĩa là khi các vị về trong nhà này rồi, các vị ngồi xuống rồi, các vị mới đếm hết, tìm hết trong nhà này những món gì mà các vị không mua được bằng tiền, thì các vị mới biết mình giàu có. Còn nếu những gì các vị mua bằng tiền chẳng đáng gì, không bằng một cái lông nhỏ của ông Bill Gates, tất cả vật chất chúng ta có, các vị đếm hết trong nhà này, không có một món nào nhỏ bằng một cái sợi lông của ông Bill Gates, cho nên mình không có giàu. Nhưng mà các vị tìm hết trong nhà này có một món gì, những món gì mà các vị có mà không phải mua bằng tiền, thì các vị mới biết mình giàu có. Thế hạnh phúc nó là như vậy. Hạnh phúc là những cái gì mà chúng ta không thể mua được bằng tiền, mà chúng ta sống bằng sự chân thật, bằng bày tỏ và thậm chí có sự thua thiệt của mình. Cho nên thầy kể cho mình nghe câu chuyện này, có nó một câu chuyện mình gọi là giống như là bi hài nhưng mà có thiệt. Thầy kể cho mấy Phật tử nghe rồi ai nghe cũng cười mà cũng xúc động. Thầy nói cái hồi thời mà thầy còn trẻ, tức là ở với ông bạn của mình, thầy bạn, anh em huynh đệ ở chung, mà các vị biết là ở Việt Nam á là có nhiều cái chùa là nó khác nhất là nhà của người ta, cho nên nữa là cái gì bên kia là mình cũng nghe, mà bên mình thì mình phải cẩn thận đó thôi, cái gì ta cũng nghe thôi đó. Và thậm chí mỗi buổi sáng vậy tụng kinh vậy, mình tụng kinh nhỏ nhỏ, mình nhắm tụng kinh lớn, mình tụng kinh lớn chúng chữ à, nó nói nghĩa là cái bằng mỏ cứ gõ đầu người ta, người ta ngủ mà cũng không cho người ta ngủ nữa, mà nhà nó sát vách, cho nên cái người chơi có nhiều khi ta nói rằng cái người ở xa đó thì đến cúng chùa lễ Phật rất là trọng thầy, mà ngược lại cái người ở bên gần bên chùa là chúng cho một cái chữ thầy thôi. Có con đường đi ngang mà sáng mà nó ở ngoài thì nó có một cái toilet gọi là hầm cầu trái dồ, bạn phải đi ngang qua cửa. Mà buổi sáng mà bữa nào mà tụng giới mà mất tụng giới, đang tụng giới mà không mở kiện, nó đứng nó nói là nó đi toilet ở đó luôn, nó ngồi ngay cửa đó, nó đi toilet luôn, nói vậy đó. Cái người đời nó có nhiều cái chuyện đó là thử thách vậy. Thì thầy với huynh đệ hay sáng đó cái dậy tụng kinh rồi xong rồi cái xuống ngồi nói chuyện, nó nhỏ nhỏ không có nói người ta nghe. Thì bên cạnh cái người bên cạnh là nó có một cái nhà mà nó có một đứa con à, đứa con đó các vị biết không, nó có cái tập thể sáng là nó dậy trời nó khóc, nó khóc như là cha chết vậy, nó khóc như đưa đám vậy, nó khóc hoài thôi, nó khóc mà mình đó là đã ở trong chùa mình sợ với một nít khóc. Cho nên thầy các vị biết từ nhỏ thầy có hai cái, một là sợ heo kêu, hai đó là sợ con nít khóc. Cho nên mỗi lần thầy về quê là coi như ở nhà không được hai ngày, cho nên ở nhà thầy mới nói là mỗi lần thầy về là phải chuyển đến chỗ khác, sợ khóc chuyển nổi gì, nó bực bội trong người của mình lắm. Và khi nào mà các vị ở trong hoàn cảnh đó, các vị mới phải công nhận cái sức nhẫn nại của người phụ nữ, nhất là những người đàn ông. Đàn ông mà lãnh con nít cái chuyện hai bữa là không chịu, chạy dài chịu không nổi, trời nó khóc gì, cái chuyện không đáng gì mà nó khóc, không thể tưởng tượng được, nó khóc nữa là tiếng này tiếng đồng hồ này tiếng đồng hồ kia vậy. Mà cái làm phụ nữ một người mẹ phải chịu đựng được, không phải một ngày mà năm tháng, đó mới là vấn đề quan trọng. Thì vậy đó, bữa sáng đó, nó khóc, các bạn nó khóc sao ơi, bữa sáng là bữa nào nó ca rồi, cái bữa nào vậy sáng là còn vô là nó ca rồi, nó ngồi nó không biết làm sao cho nó yên nữa. Cái tự nhiên nghe mẹ nó la, mày nín đi ha, nín đi, nó không nín, la lên nào nó khóc dữ đấy nữa. Cái bà nói sao, nó trời mèo tới như sao, mèo tới nó trắng đó, nín đi. Cái nhỏ nín thì nó tiếp tục khóc. Thế nhưng sau một huynh đệ thầy nghe là lúc mượn nín rồi, ông nghe thì cũng kêu ông kêu trộm cho giống hệt con mèo, mình cũng lắng nghe coi sao. Thang xe mẹ nó bệnh lên đó, mày nghe chưa, con mèo đó, cái nhỏ nín trong đó, nó mới nó đề ba, nó muốn hát nữa con đấy đó, không được không, mèo mau tới đây cắn con kia nó đi, mau mèo tới đây. Ông này ông đang kêu nín luôn, ông đang mèo vậy, ông nghe nó đó, mèo đó, mèo mau lên đây, tới đây cắn đi. Mà nó biết mình bên này, nó biết là ông thầy này kêu chứ mà nó để vô một câu vậy đó, để vô câu con mèo. Tôi nói chứ thầy ngồi nó sao không kêu đi, nó sợ còn gì nữa kêu bây giờ, cái gì thấy còn chỗ nào nữa đâu kêu bây giờ. Cho nên ở thế gian này là nói là cười ra nước mắt là vậy, tức là mình đã gì thương, đã gì tận lực, đã gì giúp đỡ cho người ta, nghĩa là dù mình ở trong hoàn cảnh nào đi nữa thì mình cũng sẵn sàng hy sinh, dù mình phải gặp một cái chuyện bất hạnh là như vậy. Tức là mình muốn làm con mèo để giúp nó, mình nó nói một câu vậy, nó nói là mau tới đây đi, kêu con mèo tới đây đi, nói một câu nói đó là con mèo này là không kêu, con mèo nín đi, không phải thằng con nít nín mà con mèo. Đây là mình mới biết rằng trong thế giới này mình đôi khi mình phải chịu những điều rất là khổ đau đó. Và trong khổ đau đó mình làm hạnh phúc cho người thì mình cũng sẵn sàng làm. Cho nên thầy nói rằng nếu mình giảng một bài kinh mà ta nói rằng trời ơi sư đệ thầy cứ nói sư huynh làm sao mà chỉ cách giảng chứ, chứ em mà mỗi lần anh giảng có bà kia tới nói cảm ơn, nói sao vậy, nói trời từ ngày còn thuốc nào bác sĩ nào chị bình hết ngủ cũng được, mà con nghe thầy giảng chừng 5 phút con ngủ rồi, xin hạnh phúc. Mà ổng nói rằng nó là hạnh phúc của bả là khổ đau cho mình, sợ mình ngủ mà bả ngái mà bả nói đó là hạnh phúc của bả thì làm sao vậy. Rồi sau này thầy mới nói rằng này đệ đừng có nói vậy, cái đó cũng là hạnh phúc cũng tốt thôi, bởi vì nếu mà người ta nói rằng mỗi lần mà nghe băng của sư huynh là người ta ngủ không được, cho nên ổng nói trong đầu nghe chẳng ngủ không được, thì bây giờ hãy hầu nào mà người nào mà muốn thức á thì tìm băng của sư huynh, mà người nào muốn ngủ thì tìm băng của đệ. Bởi vì trong đời này có nghĩa là cũng có những người cần thức mà cũng có những người cần ngủ, thì như vậy mình sinh ra đời này để mình làm hạnh phúc kẻ khác thì đâu có gì đâu mà mất mát đâu. Cho nên có những người, rồi có những người họ nghe băng thầy này, trời bây giờ con hạnh phúc đó, mỗi lần nghe băng thầy nghe rồi cái nó ngủ luôn, nên rất ngủ. Thì điều đó là quá quý thì sao, thay vì họ phải nghe nhạc, phải nghe cái lên đủ thứ, nhưng mà trong giấc ngủ, trong những lời nói của mình làm cho họ an lòng và cuối cùng họ ngủ được. Rồi lúc nào họ tỉnh dậy thì họ lại nghe tiếp được, thì điều đó là điều hạnh phúc. Và điều đó cũng các vị thấy rằng trong thế giới này, người ta nói rằng không phải không có hạnh phúc, chỉ có biết rằng chúng ta có biết sử dụng hạnh phúc làm cho kẻ khác được an lòng. Và những điều đó rất là thực, từ lời nói, từng ý nghĩ, từng hành động. Và nếu mà mình hiểu rằng có những lúc mình phải đau khổ, có những lúc mình phải đau khổ để hy sinh cho hạnh phúc kẻ khác, cũng giống như bây giờ mình có vợ có chồng vậy, thì đôi khi nữa là có những chuyện trong lòng mình rất là buồn, rất là bực, mà mình cũng phải hy sinh, mình cũng phải hy sinh để làm cho người đối diện với mình là vợ, là chồng, là con cái là được hạnh phúc. Đó là cái gì? Đó là ước mơ của mình. Và những hành vi đó đạo Phật gọi là đạo đức. Cả chỗ nào có đạo đức thì nơi đó có hạnh phúc, và chỗ nào có đạo đức thì nơi đó có đạo Phật. Không phải ở trong chùa, không phải ở trong chùa. Thì chúng ta sẽ hiểu được, cũng như các vị vừa nghe thầy trình bày, có những câu chuyện hay là những cái ý tứ như vậy, để các vị thấy rằng trong cuộc sống người ta làm rất là nhiều điều, rất là nhiều điều. Và đôi khi mình nỗ lực, mình có nhiều người muốn tìm Phật, hay là muốn lên tới trên non, trên núi để nó là lễ lại những người nữa là tu hành, nữa là thành đạo, để mong cầu được một cái hạnh phúc, giống như là được nữa là tiền cho mình, nữa là khai thị làm cho mình nữa là ngộ được một cái điều gì. Hay là người đó có thể nói là tiền cho mình được một cái con đường tu hành để mình thành chánh quả. Nhưng thật ra không phải là, không phải là như vậy. Chính khi chúng ta hiểu được cái mấu chốt của giáo lý, khi chúng ta hiểu được cái cuộc sống của đạo Phật, chúng ta hiểu được cái nhân cách sống, thì mỗi bước chúng ta sẽ điều chỉnh được. Và mỗi lần khi chúng ta điều chỉnh được thì đạo đức nó sẽ phát triển, và chúng ta sẽ trở thành con người thiện quá. Cho nên bây giờ có một Phật tử đến hỏi thầy rằng: thưa thầy, không biết làm sao mà con nghe lời kinh dạy là mình phải niệm Phật, phải nghĩa là làm sao mà được cho được an lành, mà con niệm hoài mà trong tâm con cứ tán loạn hoài, không biết làm sao để điều trị. Thì các vị biết làm thế nào để điều trị mà tâm tán loạn? Thì thầy mới nói rằng không phải là các Phật tử đến chùa hoặc các Phật tử lên trên núi mà có thể trốn chạy được sự loạn động và sự bất an trong lòng, mà các vị phải biết rằng nếu muốn chấm dứt được sự loạn trong lòng thì các vị phải làm gì? Tức là đừng duyên theo cảnh nữa, giảm bớt đi sự duyên theo cảnh, và phải thanh lọc được con người của mình. Giống như các Phật tử bây giờ bên New York mình là đang nghiên cứu cái vấn đề đó là computer. Các vị biết rằng khi nào mà các hard disk của mình là nó quá nhiều thứ chuyện, tức là quá nhiều cái thinh thình nằm trong này rồi, là thì các vị có muốn vô những cái điều khác cũng không được, mà các vị phải format nó lại, tức là các vị phải làm sạch nó. Khi các vị phải làm sạch nó từng bước loại rồi thì nó sống, thì các vị mới vào được những cái các vị muốn. Nghĩa là các vị mới đưa Đức Phật vào trong lòng các vị, các vị mới đưa nhân cách của các Bồ Tát vào trong lòng các vị, và nó sẽ tồn tại làm như một cái mới. Thì lúc đó các vị niệm Phật nó mới trở thành an tịnh. Chứ còn bây giờ mà trong lòng của mình đó là làm sao mà biết rằng mình không có Đức Phật trong lòng các vị không? Sáng mình mở mắt dậy, bắt đầu đó là sửa sạn này kia, nữa là xét tới đánh lui thì làm ba cái đàng hoàng, rồi ra là bắt đầu nữa là suốt ngày của mình là bắt đầu chụp không à. Nghĩa là con mắt của mình là nó chụp hình, thấy cái này thấy cái kia, thấy cái đẹp thấy cái kia xinh, thấy cái này muốn thấy cái kia, nghĩa là chán. Nó chụp như vậy là nó đưa vào, giống như cái đi hồ vậy, nó chụp bao nhiêu là nó nhét vào ở trong máy nó hết. Rồi nghe đi ngang qua tiệm để lương nghe, rồi nghe nhà hàng xóm nói, nghe bà bạn nói, nghe điện thoại nói. Tao nói có nhiều người nghe điện thoại, vừa làm mà vừa nghe điện thoại tức tình cổ quẹo luôn. Có nghĩa là mỗi ngày nữa là mình đưa không biết bao nhiêu tín hiệu nữa là vào ở trong cái bộ máy của mình. Rồi bắt đầu hỡi, rồi tưởng, tức là thấy, nghe, ngửi, nếm, giờ tưởng. Toàn bộ sáu căn của mình nó gia chạm với sáu căn, mà nó cứ muốn đi vô, nó muốn lấy không chứ không có muốn bỏ ra. Cho nên nó bỏ đầy cho một cái gì? Một cái bộ nhớ của mình trong này, tức là cái tâm của mình trong này. Thì làm sao tối mình ngồi mình niệm Phật, đưa Phật vô được. Nhiều người nói rằng để con thanh tịnh ráng ngồi trước Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà chạy ra ngoài rồi nó không có chỗ nữa, cho nên niệm Phật nó chui cái lỗ này đi ra. Phật nó không còn đi vô được nữa mà đi ra chỗ khác. Tại vì sao vậy? Là vì cái ở bên trong của mình nó đầy rồi. Nó đầy rồi. Giống như một câu chuyện mà một thiền sư, mà khi một nhà học giả đến nói thưa thầy, nó là thiền là gì hay đạo là gì, ông cứ đứng ông rót trà hoài, hỏi thưa thầy đầy rồi. Nó cũng vậy, anh đến đây với kiến thức của khoa học, anh đến đây là kỹ sư, là bác sĩ, là tiến sĩ, thì trong lòng anh không còn chỗ nào nữa để mà trà nó vô, trong lòng anh không còn chỗ để mà thiền nó vô, đạo nó vô nữa, cho nên nước nó tràn ra ngoài. Nếu các vị muốn học đạo, các vị muốn làm một người có đủ nhân cách về đạo đức giống như một Phật tử, mà trong lòng các vị cứ mỗi ngày đi ra ngoài là các vị phải phóng sáu căn và chạy theo sáu trần, thì nghĩa là mỗi ngày thì nói là các vị chụp hoài thì gia đình mình không bao giờ có được hạnh phúc đâu, không bao giờ có đạt được điều đó. Và nếu mình muốn thanh tịnh được, mình muốn an lạc được á, thì cũng không bao giờ thanh tịnh an lạc được. Tại vì sao vậy? Tại vì tối các vị ngồi là cái này nó nhảy, trong người nó nhảy đủ thứ chuyện hết thôi. Nhớ cái này, nghĩ cái kia, phân biệt cái nọ, buồn cái này, thương cái kia, cứ vậy mà nó đánh lộn với nhau ào ào trong này, thì làm sao mà Phật có chỗ nào mà tồn tại trong lòng của mình được. Cho nên người ta không hiểu được yếu tố làm sao có thể niệm Phật được quyết tâm, người ta cũng không biết làm sao mình niệm Phật để được thanh tịnh. Tại vì sao vậy? Tại vì cái yếu tố mà đạt được thanh tịnh thì chúng ta không có sử dụng, mà chúng ta chỉ sử dụng cái yếu tố làm cho tạp nhiễm không, mà làm sao mình niệm Phật được. Đó. Cũng giống vậy, nói rằng nhiều khi mấy bà già nói sao con già con đâu có lo nữa đâu, con cái con không có ý nữa, chuyện con hết đi làm rồi mà con niệm Phật cũng không thanh tịnh, tại sao? Còn thương con, còn nhớ cháu, còn không biết mấy đứa Việt Nam sao, rồi nữa là ráng cất ca cất cổm tiền bạc cũng gửi về, rồi nữa là ráng làm cái gì cũng lo cho con cháu, cho nên mọi cái đó nó đã đầy trong này rồi, cho nên Phật cũng ở ngoài mà thôi. Đó, Phật bây giờ mình có thanh tịnh cách mấy kiểu của mình đó thì Phật cũng ở ngoài mà thôi. Đó, tóm lại các Phật tử sẽ thấy hiểu rằng khi chúng ta hiểu được cái thực chất và cái cách mà điều chỉnh được chúng ta, thì chúng ta hiểu được cái việc tu nó rất là dễ dàng. Cũng giống như thầy nói rằng nếu các vị hiểu được cái cách nữa là điều chỉnh được, thay vì các Phật tử cứ dụng công tụng kinh niệm Phật lại đủ thứ hết, thì các vị chỉ có một cách duy nhất là các vị giảm bớt những cái trần bên ngoài và lược lại những cái gì là có bên trong. À, những cái gì có bên trong là các vị làm gì? Xả bớt đi, tức là đừng có chấp, đừng có giữ nữa. Cho nên có nhiều người hay vỗ ngực chân tay nói cái tánh tôi kỳ lắm, tôi giận ai tôi giận cả đời tôi không quên. Mình tưởng nó là cái chích chuyện tốt của mình, nhưng mà đó là gì? Đó là sự ô nhiễm của mình, nó đã bám ở trong này rồi. Cho nên bây giờ làm sao mà cái vườn tâm của mình phải tẩy nó được, mình phải dụng công tẩy nó bằng nhiều cách đó. Và tẩy cách này tẩy gọi là một cách chuyển hóa, tức là mình chuyển hóa làm cho con người của mình, nghĩa là nó mỗi ngày nó thay đổi, nó tiến bộ. Cái sự thay đổi trong của tâm mình nó khó thấy lắm, và mình cũng không thể dùng ngôn ngữ ngoài mình nói được. Cho nên thầy nói bây giờ các vị biết rằng người ta hiểu lầm đạo Phật, chẳng hạn nó nói rằng khi mình vô trong đạo Phật hay mình tu là mình phải sửa, mình phải thay đổi. À, chẳng hạn như là đi chùa là phải ăn chay, đó, làm đệ tử của Phật á, hay là ở trong chùa là phải niệm Phật, phải ăn chay, rồi thậm chí phải biết tụng kinh, phải biết gõ mõ mới làm Phật tử. Rồi các vị với thầy thử cái này các vị nghe ha, ăn chay thì không có gì xấu cả, nhưng mà mới vô chùa nghe thầy giảng ăn chay cái gì cũng tốt hết, nào là không bị máu mỡ, không bị hết rồi về nhà mình làm cha, mình làm chồng hay làm vợ tuyên bố một câu là từ đây nó tới nhà phải ăn chay hết trơn, bắt đầu con cái mình nó phiền não, nó thì ăn hamburger, nó thích ba cái đồ mặn, rồi cái gì mẹ nó hoặc cha nó cứ ép nó ăn đồ chay, rồi nó bắt đầu nó nhớ tới nó, nghe nói ông thầy Minh Hiếu nói vậy, thờ ông thầy, tôi thấy cái mặt ông mà tôi không bao giờ muốn nhìn được nữa hết. Thậm chí cái chùa nó không thèm đi ngang nữa, bởi vì nó có hận thù, bởi vì chính cái chùa này, chính ông thầy này mà làm nhà nó bắt nó ăn chay. Cái chay mà rất quý mà chúng ta để vào, tức là chưa tiết được trong gia đình thì chúng ta làm đổ vỡ gia đình của chúng ta. Rồi có nhiều người nghe nói rằng tu mà muốn được bình an, muốn này kia là phải niệm Phật cái tụng kinh, ra thỉnh cái buồn có mỏ về, mới 9-10 giờ đêm đó là gõ, sáng đêm không ai ngủ được. Chồng nó thì đi làm, chồng thì kia, mà đi gõ mỏ thì là gõ trên đầu họ, thì làm sao họ được an ổn được. Cho nên cái mình cầu an, mình tụng kinh cầu an thì mình trở thành mình làm bất an, không rõ một góc ai chịu lỗi rồi. Nếu mà bên tay người ta thưa rồi, người ta điện thoại người ta thưa rồi thì đó là bất an. Tụng kinh không phải là chuyện xấu, niệm ăn chay không phải là chuyện xấu, nhưng mà làm thế nào mình phải đưa nó đúng thời đúng lúc, có nghĩa là mình phải tích nó được. Cho nên thầy có thí dụ là nói rằng cũng như mà các vị bên đây chạy xe quen rồi biết đó, nếu mình có một chiếc xe đời 90 đó mà lỡ nó bị hư một cái bình xăng thì mình đừng có đi tới chỗ hãng nó là Toyota mình nói rằng bán cho tôi cái bình xăng tốt nhất 2000 đồng của đời 2003, các vị mua về để vô nó chạy cũng không được. Nhưng mà các vị đi ra chỗ wrecker, tức là chỗ mà làm thịt xe hoặc chỗ nghĩa địa xe, các vị mua một chiếc xe bị đụng mà nó còn tốt để vô chiếc xe chạy như còn ngon lành, còn ngon hơn cái đồ cũ nữa. Tại sao vậy? Tại vì cái đó nó thích hợp với chỗ đó. Thì cái chuyện mà cái điều chỉnh đạo đức cũng như vậy, chúng ta phải biết rằng chúng ta có nỗ lực tu nhưng mà biết điều chỉnh làm thế nào mà đưa cái phần đạo đức nó thích hợp với cuộc sống với mọi người của chúng ta, chứ không phải là tự nhiên mình nói vậy mình đem vô. Cho nên có nhiều người nói rằng tại sao mà người khác nói, cái người đó nói đạo nói đúng chân lý mà người ta nghe không được, tại vì đứa không có đúng chỗ. chứ không có đúng chỗ được. Cũng giống bây giờ nữa là cái chuyện ổn định cuộc sống là mình phải tập từ từ, ví dụ như mình phải nấu phở nấu cho ngon, rồi cái ăn hỏi ủa sao đồ chay ăn xong nghe ngon quá vậy, vậy lần sau mình mới giới thiệu nữa nấu nữa chẳng hạn vậy. Chứ còn bây giờ tự nhiên là mình bắt một hai là phải ăn đúng như ý mình đó, thì như vậy là mình làm sai đi. Cho nên tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, thầy cũng nói vậy, có nhiều người đi học được thiền chẳng tới đâu từ mà cứ nói về thiền là tới nữa là tối nữa là mới giờ giờ ngủ chồng vợ còn mới 30-40 nữa, nhà không có chỗ cứ nhiều ngay trên giường ngồi thiền, hỏi ai chịu được, ông thì ngái bà thì ngồi thiền sao ổng vậy, ổng đạp cho ổng đạp chứ làm sao vậy. Rồi mình ngồi một lát là thiền ra khơi thôi, cứ ngồi cờ gàng gặp, bởi vì đâu có trúng pháp gì đâu mà thiền được. Cho nên cái mục đích của mình thấy là ngồi thiền cũng không bậy, nhưng mà không đúng chỗ. Nên có gì các vị nghe thầy nói về hai cái phương pháp, đó là giữa thiền hành và hành thiền, hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Đây là cái điều mà các vị có việc rồi các vị lưu ý, rồi các vị có nghe cùng mình đó, tức là thiền hành và hành thiền nó khác nhau chỗ nào. Tức là nó là hành thiền là phải có thời gian, phải có công phu, mỗi ngày phải ngồi bao nhiêu, phải có giờ giấc, phải tắm rửa, phải làm đủ thứ hết trơn để đủ một cái gì, đủ một cái tiêu chuẩn để chúng ta hạ thủ, để cho cái ly nước chúng ta hạ xuống. Đó là chúng ta có hành thiền mỗi ngày, một ngày khi mình chọn được nửa giờ để mình biết được mình là con người của mình. Bởi vì các vị sao, người ta nói ông bà bỏ cái kia mà nói một câu, bà nói rằng khi nào mà chúng ta vào trong phòng tắm chúng ta tắm thì lúc đó chúng ta mới thật là con người của chúng ta.